cái ô, một cái tháp đó tôi buông cho cái tham tưởng, mà tôi được cái gì, tôi ở trong cái thức tỉnh này tôi được cái gì, nó đâu có được cái gì đâu. Mà trái lại tôi tu tập như vậy để tôi đối trị được cái ác pháp, tôi xả được cái ác pháp đó, mà cái ác pháp đó nó nằm ở đây trong bốn cái khổ của kiếp người sanh già và chết, có phải không? Mà tôi tu tập những cái pháp này để làm cho những cái ác pháp này nó không còn tác động được cái thân tâm tôi nữa, mà tôi gọi là giải thoát, gọi là lập chủ. Bây giờ tôi có đủ những cái pháp này, tôi đẩy lui được những kiếp nạn này rồi thì tôi là giải thoát, tôi có gì đâu, phải không? Tôi có cách thức tôi làm nó được, cho nên tôi là giải thoát. Cách thức tôi như vậy chứ đâu có gì đâu mà khó khăn đâu, cho nên chỉ cần siêng năng, chỉ cần làm chỉ cần được. Và mà tu như vậy là đúng như lời Phật dạy, chư ác mà thắng chúng thì thiện mà, có phải không? Và đồng thời cái thứ tiếp cận thì Đức Phật ngăn thắng thì ác không thì không được. Như vậy là rõ ràng là mình đã tu tập được những cái này thì bây giờ mình mới đẩy lui được những kiến hạn của cơ thân vào không, thì tức là chánh niệm. Mà chánh niệm nó hoàn chỉnh được thì nó có bãi cái năng lực của giác chi, từ đó chúng ta mới dùng bãi cái năng lực này mà chúng ta nhập các định. Cho nên chúng ta nhập tới tứ thiền, chúng ta tỉnh chỉ hơi thở, chúng ta làm chủ được sự quen. Cho nên chúng ta thực hiện tới tức nạn minh, lậu tỉnh minh. Lậu tỉnh minh là lậu hoặc nó không còn nữa, cái mầm mà tái sanh nó không còn nữa. Cho nên khi mà chúng ta thực hiện lậu tỉnh minh, trong tam minh thì nó có tức nạn minh, duy nhãn minh và lậu tỉnh minh. Lậu tỉnh minh là cái minh cuối cùng. Cho nên khi đó mà chúng ta dùng cái năng lực của tịnh pháp giác chi, chúng ta dẫn cái tâm của chúng ta vào lậu tỉnh minh, thì chúng ta quán sát, chúng ta thấy rằng tất cả lậu hoặc chúng ta đều là quá giải ra hết rồi, nó không còn. Tức là chúng ta biết rõ là mình không còn tái sanh như thế, tức là cái mầm, tức là cái đám mây nghiệp của các con nó đã quá giải hết, nó không còn một chút xíu nào nữa, tức là không còn chút xíu nào. Và chính mình đã nhìn thấy thật sự bằng cái minh đó, chứ không phải như thầy nói mà các con không nói. Còn cái này chính bản thân các con tu đến đây các con nhìn thấy cái đám mây của các con bây giờ nó không có nữa. Cũng như tại sao mà thầy nhìn các con thì thấy đám mây đen bao nhiêu quanh mà các con lại không thấy các con, phải không? Còn thầy lại thấy, mà thầy lại thấy thầy cái đám mây đen của thầy nó không còn nữa, tức là lậu tận minh, dùng cái lậu tận minh đó mà thấy cái đám mây đen cái nghiệp của mình nó không còn nữa, ta biến hết rồi, nó để lại một cái lớp cái lớp gọi là cái lớp không tham vi, ánh sáng tươi hoàn toàn. Còn bây giờ cái con có thấy thầy có ánh sáng ở đâu, phải không? Nhưng mà thầy lại nhìn mình, thầy thấy thầy hoàn toàn không còn cái lớp gì mà toàn là trong sáng, toàn là sạch sẽ. Cái lớp bao dây thầy là tiếp từ truyền thị, không còn chút nào hơn như thế đó. Tức là dùng cái đó mới thấy được, mới thấy được, mới biết là mình mới chấm dứt cái sanh linh hồi, gọi là lậu tận minh. Cái tên lậu tận minh để chỉ cho chúng ta nhận xét được cái nghiệp chúng ta hết rồi, mà chính mình thấy. Còn bây giờ mấy con đâu có thấy thầy, mấy con hãy bây giờ mấy con cũng không thấy cái mấy con nữa. Chính cả cái đám mây đen nghiệp thì mấy con thấy nó sân, nó ham, nó nước, nó cái này kia này, nó hiểu cái tướng mấy con thấy. Chứ mấy con đâu có thấy nó bao dây mấy con đâu. Nhưng mà thầy là thấy nó đang quay xung quanh, các con đi đâu nó theo đâu. Nghĩa là các con đi đâu, cái đám mây đó nó theo con ra, không có bao giờ nó rời. Cho nên các con thấy cái bài kinh nó cứu. Nếu mà tâm của mình nó làm điều ác thì nó như là như là bánh xe mà theo cái công lực, mà tâm mình làm thiện thì nó theo mình như hình như bóng, có đúng không? Và còn đi đâu nó theo đó, cái lớp nghiệp của các con nó bao dây các con đi đâu nó theo, không rời các con nữa biết. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta biết rất rõ cụ thể và cái gì đi tới sanh, chứ không phải là cái tâm của mình, cái linh hồn của chúng ta ở trong cái thân này mà đi tới sanh. Mà cái lớp nghiệp này nó tương ưng, nó giống người ta, nó đi tới sanh. Cái lớp nghiệp đó nó không bao giờ nó mất đâu. Các con làm ác hay làm thiện thì nó cứ tăng lên cái lớp nghiệp. Cho nên nó giống với ai thì nó là con. Mà xung quanh chúng ta là người nào cũng có tham thiên hết thì chắc chắn là trong cái lớp nghiệp này sẽ có giống lại. Nếu nó sai khác chút thì nó chưa là con rồi, mà nó giống nhau là con. Cho nên ví dụ chẳng hạn bây giờ cái lớp nghiệp con, cái lớp nghiệp của con nó chưa tương ưng được cái người nào thì con còn làm cái gì con hết. Mà hấp hối kéo từ mỗi giờ và mỗi khắc là nó phóng ra từng cái nghiệp. Nếu mà thiện thì nó tăng thêm cái thiện thì nó giống ai đó. Thì ở đây con, nếu nó giống rồi thì nó tương ưng rồi thì con tập sở. Ở kia con tập sở, con đã dạy bằng con hiểu. Cho nên ví dụ bây giờ nó chưa tương ưng thì con sẽ làm con không chờ. Nó không hôi hết, nó mới thở hoàng rồi, nó không chịu chết. Anh thấy có nhiều người họ cứ ngồi nằm đó họ chờ, và cho nên khi đó nó có người thân nào đó họ về, nó bắt đầu cái tức là cái nghiệp của họ, tức là cái tình cảm của họ, tức là cái lòng thương yêu, cái nghiệp thương yêu nó chưa trọn, nó chưa đúng đó, cho nên nó chưa tái sanh. Khi mà có người thân về chưa gọi là hứa người thân mình á, khi người thân về vừa mở tiếng nói cho họ mở mắt ra, hoặc là họ đi nhắm về mà họ mở mắt ra, hoặc là họ nghe tiếng nói cho họ bắt đầu họ cái gì đó, tức là nó đủ cái nghiệp thương của nó bằng cái nghiệp, cái từ đường này nó thêm cái nghiệp đó, nó đủ cái duyên của nó với một cái người nào đó là cha mẹ của nó tương ưng, thì nó tăng thêm cái lực này rồi, tình cảm mà thương yêu nó tăng lên cái lực này rồi thì nó tương ưng rồi, cái người mình tắt thở trên cái sự mà tái sanh linh hồn nó nhiều. Cho nên chúng ta thấy có người thì họ đau cái họ chết liền, nó có hiếu là gì, nó không có bị không có biết, còn mình còn hiếu là nó chờ. Cho nên có nhiều người một hai ngày mà cứ nằm đó thở đó chết như vậy mà cứ chờ con cháu của mình, tức là cái tình cảm ấy nó còn quyến luyến như thế nào đó mà nó chưa đi được, tức là nó chưa đủ cho con, nó chưa đủ cái nghiệp nhân quả mà nó chưa đủ để tư thân với cái gì đó, cho nên vì vậy mà nó chưa đủ rồi thì cái người mình chết thì thành viên. Hôm nay thì chỉ cho mấy con thấy trong cái cuộc mà tái sinh luân hồi nó do cái tự, nó do cái nghiệp lực này mà nó tương ứng với tái sinh luân hồi, chứ không phải mình có linh hồn hoặc là hình thức hoặc là vật tánh của mình chỉ chui qua cái bào thai kia. Phải trong mỗi cái thân của chúng ta, mỗi cái thân thể nó có đủ cái thức của nó, nó có ba cái thức của nó, cho nên không có cái thức nào mà đi xen vô trong đó được, vì nó hợp duyên là nó phải đủ nó mới hợp thành con người, mà nó không đủ thì nó không có chờ được ai hết, mà chỉ cái nghiệp lực này nó giống nhau thì nó mới tương ứng. Cho nên trong tương ứng Phật nói đúng là gì, chúng ta tương ứng được thì chúng ta mới sanh, chúng ta tương ứng được. Nói thì như vậy các con đã rằng nó hiểu rõ được cái sự luân hồi rồi, nó không có nghĩa là linh hồn chúng ta đi luân hồi, mà đó là cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp lực, cái nghiệp thân khi đó nó ít hoặc nhiều thân kia, nó tương ứng với ai thì nó giống ai thì nó sẽ làm con khác. Đó là linh hồn. Mà bây giờ mấy con thấy mấy con còn linh hồn không? Mấy con biết thế nào? Bởi vì mấy con biết mấy con còn tham si trong này nè, thì mấy con còn linh hồn. Còn mấy con thấy mình không tham si là hết linh hồn. Rõ không mấy con? Rất rõ, người nào cũng dễ biết mình. Chắc chắn là tôi sẽ còn chỉ tái sanh. Là tại vì cuối cùng thì hảo, tôi còn chưa ghét cái này. Còn bây giờ tôi thấy tôi chưa ghét, không giận hờn, không buồn thì tham nhé. Hoàn toàn tôi không tham si nữa. Mình biết rõ ràng là mình không linh hồn rồi. Cho nên đạo Phật nó thực tế chứ nó đâu phải mơ hồ thôi, chứ đâu phải chuyện mà nói mù mờ đâu, đây là chuyện thật. Bởi vì nó có giống nó mới đi sanh, không giống mà không. Cho nên cái mục đích mà tại sao mà thầy bảo các con giữ những khả năng lập vô thường là cái chỗ này. Bởi vì lúc bây giờ là lúc nó ngặt nghèo lắm, nó làm cho các con dễ đau khổ. Lúc bây giờ bỏ cái thân này chắc chữa chết thì đưa con đưa có rồi tiếc của tiếc cái, nó kêu gì bỏ, rồi nó sợ chết nữa, nó đủ thứ nó lăn xăng ở trong đầu mọi thứ chuyện, mà cái thân nó lại đau nhất nữa chứ nó đâu phải thường. Cho nên vì vậy mà nhớ cái phương pháp tác ý là cái thân vương học ký của các con, nó sẽ giữ gìn cho các con không bị dao động, nó không bị những cái nghiệp này nó làm cho con bị dao động. Cho nên vì nó các con tập cho tôi nhé, tập cho thanh thản an lạc vui được, vui vui lúc nào cũng có thầy bên mày không sợ. Thì như vậy nó làm cho các con vững vàng, khi đó tất cả mọi cái nghiệp này nó đến nó lôi con, nó lôi được thì con sẽ bỏ thân, sẽ giảm được, nhẹ thân thân, tránh cái gì đó. Còn nếu mà nó hoàn toàn nó còn, nó còn một cái duyên để mà con mà tu tập, thì lúc bây giờ các con chết thì gia đình được nữa. Khi mà giữ thanh thản như vậy rồi thì đem chôn cái thân nó đi, mà nó sẽ nằm ở dưới đất đó, rồi bắt đầu con sẽ dùng cái tưởng của con, bởi vì cái thân nó như cái hoại đâu, nó sẽ nằm đó, nó dùng cái tưởng như chim bao trong tu tập vậy, và đồng thời cùng chờ con cũng đi được với anh khác trong tưởng, cuối cùng con chứng quả A-la-hán ở trong cái trạng thái không có thân, chứng quả A-la-hán được. Con nhớ, cho nên cái này thầy nhắc mấy con, bởi vì mấy con tu mấy con chỉ mùi lượt và các con cố gắng giữ được cái tận từ nghiệp của mình trong cái thanh thản đó thôi, chứ còn cái thân khi mấy con còn cái đâu hết phải không? Cho nên vì vậy đó, các con cứ đem chôn đi, rồi bắt đầu cái người đó họ sử dụng cái tưởng họ tiếp tục đi, bởi vì họ thanh thản, họ giữ được cái thanh thản. Cho nên họ tái sanh như nào đó, bắt đầu bây giờ đó họ ở trong cái tưởng họ tiếp tục tu cái pháp gì, nó sẽ nhớ lại nó tu hết, nó không có cách rồi chừng đó nó tu xong rồi thì cái thân này nó hoại thì nó đi về cái trần, tức là nó ly hết thân đi. Cái Phật pháp nó chuẩn bị cho chúng ta từ bắt đầu chúng ta tu cho đến khi mà chúng ta hoàn tất được mà chúng bỏ thân này, cái xác thân này không còn, nó vẫn còn tu được, đúng chưa hết. Nhưng mà mấy con đừng đem đốt, cái đem đốt thì nó tiêu rồi, nó tức là cái duyên mà đốt á, nó bắt buộc mấy con phải tiếp tục cái thân. Nhưng mà cái thân làm người là mấy con tiếp tục tu, nó bởi vì khi mà làm người mấy con phải trải qua thời gian chịu khổ, các con hiểu không? Bởi vì sanh ra đứa bé nè thì các con phải ăn uống dơ bẩn, phải dĩa đáy, phải cha mẹ bồng dĩa đáy, cho đến khi mà đi đứng dễ sinh cho nó sạch sẽ được là các con phải lớn chứ đâu còn nhỏ, cho nên cha mẹ rất khổ. Và đồng thời con phải ăn uống ở trên dơ bẩn, nếu mà cha mẹ kỹ lưỡng thì con mới được sạch sẽ, nếu không thì các con chỉ nằm ở trên cái vùng nước cái nước không phẩm mà thôi. Nếu mà cha mẹ gia đình mà cha mẹ bận công việc mà để con mà không ai tăng hơn thì con sẽ thấy nó rất khổ. Mà khổ cái thứ nhất là khi bào thai của mẹ là nó rất là chật chội, khổ lắm mấy con. Tại vì mấy con bây giờ lớn rồi mấy con biết ầu thì ở trong bụng mẹ làm sao mới biết chưa mất rồi, cái trong đó như là bị chết tù á, nằm mà coi chân như này. Mà khi mà muốn đi mẹ mà căng thì nó bung ra nó đạp và mẹ nó chết luôn đấy, cho nên đau cũng chết á. Cho nên khi mà nó trở đầu và nó đi ra đó thì mấy con thấy cả một vấn đề đau khổ lắm chứ không sao. Khi mà sinh ra được á thì đứa bé cũng ít tử ít sanh nó cũng đau đớn lắm chứ đâu phải là sinh viên này. Cho nên mình được thân này mà đi sanh được ra là người, việc ra mình qua bao nhiêu cái khổ, khổ từ trong bụng mẹ rồi khổ khi mà sanh ra, rồi sanh ra rồi đâu có đi đứng được, nằm lăn qua lộn lỡ đó, ai ẩm ai bận cứ quăng đâu cũng được hết, dĩa đái thì một chỗ không có bao giờ mà mình để được. Thế rồi cho lớn khôn đến bây giờ mình biết được rồi mà mình không nói lên mình tu thì không có con được, ý ở được để một lần mà làm đứa bé nữa thì việc không phải con quá là u si. Có phải không mấy con? Thở đất ơi, lần nữa mà làm đứa bé nữa thì thở đi, nghĩ là đi thở chứ. Bây giờ mấy con muốn mấy con làm đứa bé không? À không thì phải ráng nỗ lực nghe lời thầy, chứ không làm sao mấy con chạy khỏi nó đâu, đâu có thế nào mấy con mà chủ nó được đâu. Cho nên nó dẫn nó nhớ kỹ, chúng ta biết được Phật pháp rồi nhất định là một đời nay không tới sanh luân hồi nữa, bằng mọi cách chứ không có đầu hàng, hiểu chưa? Phải hiểu như vậy, phải mạnh mẽ vậy chứ đừng có để qua cái nhân quả nó cứ lâu chút. À, bà mẹ mẹ má má đồ thờ đất ơi, cái kiểu này nó lâu dịch hoài nó đi xuống để chờ mình tới sanh luân hồi. Cái tình cảm của ái cái sự này nó ghê gớm, mình thương mà cũng thương chứ không phải là mình ghét nó đâu, nhưng mà sự thật ra đương cái tiểu thương của mình phải khác, đừng có thấy định niệu nó rồi ôm ẩm nó bồng nó xa nó chứ có nhớ thì đừng có làm cái chuyện đó. Thì dặn với con nhiều lắm rồi đó. Nhớ chưa? Bây giờ thầy đã nói rồi, bây giờ tới các con, nhưng mà muốn hỏi thì thầy nó nói cái quả là hán cho mấy con biết mà nó cụ thể như vậy rồi. Bây giờ về cái phần mà tiếp tục thì dạy cho mấy con là như trong sách của thầy đã nói cái lại, mấy con biết cái gì chứ lại chưa? Lại Phật nó có ba lại chứ không phải lại như mà Nho giáo của bốn lại. Lại Phật bởi vì nó tam bảo nó ba lại thôi, không phải lại bốn lại. Không, mà cách thức lại nữa thì thấy cái nhiều khi mấy con lại mấy con chưa biết cách thức. Từ ở chỗ cái tâm lập của mình, tức là mình chắc tay mình để ngay ngực của mình trước đã, thấy không? Rồi mình cứ đưa lên sáng, tức là cái lòng trung tâm của mình cứ đưa lên cái sáng, cái điểm cao, cái sáng của mình gì. Rồi sau khi thì mình muốn lại, mình để xuống ngực của mình, chứ đừng có để vậy, cái là để xuống vậy là thôi đó thôi. Từ chỗ cái tâm của mình mới dâng lên cái sáng của mình để cung kính cái đấng mình lại, rồi mình mới đưa cái về cái lòng của thành của mình, rồi mình nó có cái nghi thức của mình, rồi mới cúi xuống mình mới để ra. Nhưng mà cái người chết thì mấy con để hai cái ngón tay đưa tới. À, mấy con thấy là có người để nó dày, có người để nhẹ, cái kiểu nào đây mà mấy con biết. Cho nên phải biết, đưa hai cái ngón tay tới vậy là cái người đã chết như Phật. Còn như thầy còn sống mấy con lại, mấy con cũng đưa tới như vậy, chắc chắn mấy con rủa thì cho con. Các bạn, mấy con không biết gì hết. Thầy chưa có chết mà lại cái kiểu này, mấy con lại gì mà mấy con biết hai vậy. Mấy con đến chùa thấy ai lại sao, mấy con trước lại vậy á, chứ con không chịu hỏi nữa, phải không? Cho nên cái lại nó cũng phải có những cái ý nghĩa của nó trong đó chứ. Cho nên khi mà cái người chết tức là lại với lại họ tập thanh như vậy đó, mà lại như mà thầy còn sống thì mới con để nó ngang, bởi vì thầy cũng mang cái thông như mấy con, mấy con cũng mang cái thông như thầy đó. Cho nên vì vậy mà cái lại này nó phải là ngang như thế này. Rồi bây giờ tại sao mà khi người ta lại, người ta lại để cái mặt con nửa như thế này, có người để nửa phải không? Các con thấy chứ, các con biết lại. Ví dụ mà các con ngày mà lại sám hối, có nhiều con cũng đi lại sám hối, tập thành danh lại sám hối lại Phật, tập út là sao? Sám hối là xấu hổ, mà xấu hổ không đẩy cái mặt mình lại mà cứ út về là không đẩy mặt, coi như mình có xấu hổ luôn. Cho nên do đó mà lại sám hối là đứa nào cũng bị phạm lỗi hoài, có đúng không? À, mình biết xấu hổ rồi thì mình mới chừa, do đó mình lại mình phải để cái mặt tay ngửa lên, út mình đẩy cái mặt, tôi xấu hổ với Phật quá. Tôi đã đi làm cái lỗi bữa nay, tôi ăn phi hờ, tôi xấu hổ quá, tôi đẩy cái mặt tôi lại. À, hôm nay tôi lỡ tôi ngủ 2 giờ, mà tôi ngủ tới 3 giờ, tôi xấu hổ quá, tôi phải tôi lại, tôi phải sám hối. Tôi đẩy cái mặt tôi lại chứ, tôi xấu hổ mà tôi phải đẩy nó kìa. Chứ tôi dám nói ai, phải không? Con hiểu rồi. Đó, còn nếu mà lại sám hối với thầy, bây giờ con khốn lồ, con nói, hôm qua con phạm cái giới đó như vậy vậy đó. Mà bây giờ con xuất thầy cho con sám hối. À, bắt đầu bây giờ đảnh để thầy, tôi nói, lấy cái bàn tay nha, vậy đó. Thầy còn sống mà. Cái đâu phải thầy chịu phạm chứ, mà lại gì đâu có được, phải không? Thầy còn thấy chưa? Thầy đứng cách nha. Thì đây vì sao lại chứ được? Con kéo lại sai hết. Có người, các con đọc thơ thầy, các con sẽ thấy có người hỏi thầy như thế nào. À, tại sao con là con của thầy mà lại thầy để kính gửi? Con của thầy mà lại sao thầy để kính gửi? Các con quên nha. À, kính gửi Liễu Tâm. Có ai không? À, sao cuối thơ thầy để kính thơ? À, bởi vì mấy con cũng như thầy, thầy cũng như mấy con. Cái lòng tôn kính của thầy đối với mấy con, thầy cũng tôn kính. Bởi vì nhiều khi đứa con của mình sinh ra mà mình không kính nó đâu, mình coi nó là con của mình, cho nên mình la hét nó. Sự thật ra cái người cha đó chưa biết cách nữa. Mình kính con của mình là một đứa con, nhưng mà biết lâu chừng trước kia nó là người nào mình có biết được không? Cho nên vì vậy bây giờ tuy là nó mang cái thân nhỏ bé cũng như bây giờ thầy là người đi trước, nhưng mà sự thật ra có nhiều bác, nhiều người lớn tuổi hơn thầy nữa, họ cũng vẫn đáng cung kính chứ, họ cũng mang cái thân giống như thầy chứ, thầy cũng cung kính. Mặc dù bây giờ một đứa bé thầy vẫn cũng kính thư, thầy cũng kính gửi con cái gì cái gì, phải không? Đó là cái thứ nhất chúng ta phải nói, đây là cái lịch sử của cái người đông vương của chúng ta, tôn kính trọng trọng nhau. Không phải mình lập Phật rồi mình không tôn kính ai hết, thì như vậy Phật than quá thì mình thả quá được rồi phải. Cho nên thầy tu trước là thầy biết được sự giải thoát thì giúp cho mấy con, cũng như mấy con cũng như thầy thôi, cũng bình đẳng với nhau. Cho nên thầy biết hơn thầy để kính gửi các con, phải không? Kính gửi tức là thầy coi các con cũng như thầy, rồi các con gửi hơn các con cũng kính gửi thầy, phải không? Như vậy rõ ràng là thấy người đông phương chúng ta có cái tinh thần tôn trọng lẫn nhau, biết tôn trọng lẫn nhau. Cho nên những cái điều kiện mà thầy biết ra thì mấy con cần học cái đó hết, không? Cho nên đâu phải là con là con của thầy để tưởng thầy sao lại thầy kích, có lẽ thầy biết thầy giết hơn thầy cứ giết đại thôi, thầy đừng có kích thầy con. Còn dạy thầy, thầy kiểu đó thầy dạy thầy kiểu này thầy là lớn rồi, thầy là cha rồi, thôi không có cần nói hãy đâu mấy con. Cái lịch sự, cái lễ độ, cái cung kính là cái đạo đức của mỗi con người. Dù thầy là một thầy mà nếu mà thầy nói mày là thầy không phải là người thầy của mình con, mà con các con thầy thương các con là những gì mà các con chưa biết là các con là con của thầy, còn những gì mà các con biết mà các con chỉ là thầy là các con là thầy của thầy, chứ đâu có hai mà hơn nhau, phải không các con? Chỉ có cái biết với nhau mà trao đổi với nhau để mà chúng ta trên con đường đời chúng ta mới có đem lại cái sự an vui cho chúng ta, đấy là cái quý. Cho nên cái lập tinh tính chúng ta luôn luôn các con hiểu chưa? Cho nên sau này mà lỡ cái con có lập thầy thì phải tính nha, được nói tôi lập thầy rồi không biết thứ hai hết thì là sực. Đó là những cái học về đạo đức. Bởi vì sau này mấy con học tới những cái sức đạo đức khác, dạy về cái sự xưng hô, về cái sự cung kính nha, thì cái này thì hôm nay thì dạy chúng con cái cung kính cái lễ thôi. Mấy con nhớ kỹ, mình lễ cái đúng cách không ai dám cười, mình lễ không đúng cách thì không họ người này là Phật tử mà không biết như thế thì hai cái người biết, còn cái người không biết thì họ biết đâu mà không, con hiểu chưa? Còn người ta biết được rõ ràng người ta sẽ chê mình đó, mình học đạo mình không biết cái lễ như thế nào đó, mình sẽ chê mình, Cho nên những cái điều này thầy sẽ viết ra thành sách để lưu lại để cho con cái chúng ta sau này là một người đông thương, nó phải có lễ nghĩa đàng, nó có đạo đức hẳn hoi, nó phải biết thiên hô tôn ti trật tự. Nó còn biết mà Tây Vương thì nó chỉ gọi anh em nó những chỉ có tiếng là họ mà, còn mình anh em cô bác chú bác gì nó có nhiều cái danh từ xưng hô nữa, nó rất là hiểu rồi. Phải không các con thấy học mà học chữ thì cái chữ Việt của mình về danh từ xưng hô nhau thì thấy rất là hay. Còn có những cái danh từ mà xưng hô cách cách lối nó cũng có những cái mặt mày sao các con nghe cái danh từ kia không có ngọt ngào thế nào, những cái danh từ này có mà chúng ta không dùng đó để cho những người những cô những đàn họ dùng, chứ còn mình là người đạo đức là nhất định không dùng. Ví dụ cái này đó má con thì nói con, lúc mà có giận tức gì nữa giận thì nói tiếng con cái nghe cái ruột của mình nó cũng giảm xuống cái giận. Phải không các con hiểu? Khi mình nói mình gọi con mà mình tức nó mà mình gọi nó con để nó biểu nghe nó cũng nhẹ nhàng đó, thay vì mình thấy cái mùi roi chứ mình thấy cái con roi. Còn không thì mình thích mình hãy lấy đây con biểu cái thằng đó lại đây thì con biết không, lúc nó trụ roi mà còn cái mắt thêm cái thân cao lên thôi, từ cái tiếng nói của chúng ta nó làm giảm cái tâm đau khổ chúng ta, cái tình thương của chúng ta nó mang cái ảnh này cho cái lý trí đến từ làm cho đứa con của chúng ta nó có cái tình hay sắc đấy. Con hiểu, bởi vì dạy đạo đức thì phải dạy tất cả những hành động nó như vậy đó. Vì thầy nghĩ rằng những cái sách đạo đức của thầy sẽ đem đến cho đứa con có một cuộc sống tốt lành. Đó, thì hôm nay những cái điều nhỏ nhỏ thì bây giờ nhớ cái chỗ nào thì dạy thì con cũng biết thôi, chứ bây giờ thì đâu biết. Có ai mà hỏi thầy thì cũng nói. Thì cho nên có những người các con thường thường thấy thầy để thơ thì các con cũng thấy thường thôi, nhưng mà có người họ lưu ý thôi. Cho nên những người lưu ý là những người mà thầy thấy người ta lưu ý thì người ta nhắc nhở, do đó mình cũng nói được cái tâm của mình, cái hành động như vậy là như vậy là đạo đức như thế nào, chỉ làm cho mọi người. Thế nhiều khi chúng ta có một cái mà chúng ta không để ý thôi, chúng ta lướt qua thôi, nhưng những cái đó là một cái chúng ta cần phải được học, được hiểu biết. Như bây giờ ví dụ cái lại lễ như vậy, mấy con cũng thấy bỏ qua thôi, chứ mấy con không có lưu ý. Cho nên cuối cùng các con cứ nói lại, có người thì người ta lưu ý, người ta biết là lạ người ta hả. Do đó mình cũng biết vậy, cho người cứ chỉ bài ra biết là không khó, thì coi như là mình được trao lại đó cho người đó. Cứ nghĩ có lại rồi không? Chứ không biết lại cho ta. Phải rồi. Mấy con cái gan dạ hỏi có nhiều cái nó cần hỏi lắm mà hỏi như vậy. Chứ còn thật sự ra thì các con thấy thầy biết sáng đạo đức thầy có biết cái nào cao chi đâu, những cái mà gần gũi cho mấy con á, có phải không? Nhưng mà thầy nói ra không thấy đâu, đúng là mình biết có biết hàng ngày sống đó chứ, mà không thầy không nói ra thì không lưu ý. Nhiều cái nữa mình thấy nó thường quá mình không lưu ý, nhưng qua vậy chứ nó thiếu đạo đức ở trong cái này. Cho nên thầy viết là rất tầm thường, cái tầm thường của thầy chứ là cái rất gần gũi mọi người, mà rất gần gũi mọi người mà lại cái cao thượng nhất, có bao giờ không? Nó rất tầm thường mà nó rất cao. Khi mà chúng ta thực hiện điều khác nên là chuyện cho mình cho người khác là cao thượng chúng ta. Những cái mà tầm thường của thầy thường hay thì viết cái tầm thường đó, chứ thầy không có viết cái cao đâu. Nhưng mà cái tầm thường là cái chúng ta ai cũng dễ hiểu, không có cái gì không? Cho nên những cái điều mà thầy biết á, thì thường thầy dùng những cái văn nói hơn. Và tại sao chúng ta biết? Cái văn nói nó lặp đi lặp lại cho chúng ta nhớ. Còn nếu mà cái văn viết người ta vô đọc cái bài văn, người ta văn chương, thành ra người ta cứ viết như vậy. Cho nên vì vậy mà lặp cho biết con phải suy nghĩ nhiều. Còn cái mà khi đọc sách thầy nó không dễ hiểu là tại vì thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà cái dễ hiểu. Đó là cái lối viết văn của thầy. Cho nên cái con đọc lại cuốn sách của Phật như cuốn sách Kinh Thủy, các con thấy Đức Phật cứ lặp đi lặp lại nhiều khi đọc mà cũng chán quá, nó đúng không mấy con không? Cho nên như sự thật ra cái đó là cái văn nói, nhưng mà người đời sau người ta giáp sửa không, người ta dựa theo đó người ta sửa lại rất hay á, nhưng mà ai giáp sửa cái lời đó? Các con thấy đâu có ai mà đem cái bộ kinh Phật kinh Bali ra mà sửa bao giờ đó. Và thường nên giao dịch thì dịch y những cái danh từ trong đó cái chưa giáp là sửa cái gì, nghĩa là chữ nghĩa như thế nào, và thường nên giao dịch ngày xưa đi về dịch, mới đầu dịch hoặc là để hai cái loại chữ, bên này chữ Bali, bên này đấy chính chữ Việt, chứ không có dám mà không có dám tự ơi mà thật sự á nặng được. Cho nên do cái chính xác như vậy, cho nên hôm nay thầy mới có một cái bài kinh chính xác của thầy, cái con kéo mà chúng ta cứ từ dịch ra sửa trước, từ dịch ra sửa trước đó thì toàn bộ kinh bây giờ nó còn cải thiện nó khác rồi. Như vậy mà vẫn kinh như thủy vẫn còn sai, chứ chưa phải. Bởi vì nhiều lần kết tập, nhiều lần kết tập thì có nhiều lần tan ra các bộ. Nhưng cái người mà tu chứng á, người ta mới lập ra được những cái hướng tu học. Còn những người mà không tu chứng á thì bây giờ đó, tôi có dám sửa cái bài nào, tôi có dám nói cái đó sai đâu. Lời nào cũng nói đây là thật chứ tao có dám đâu. Cho nên cái người tu chứng người ta mới biết được cái sai cái đúng. Thì người ta giải thích ra nó mới có rõ được cái nghĩa, nó có được những cái pháp hành, cái pháp khéo mình hành theo cái kiểu mà tưởng của mình. Thì bây giờ hôm nay đây là có một cái câu hỏi. Khi mà hỏi thầy ra khỏi thất mà phòng hộ sáu căn, nghĩa là mình bước ra khỏi thất mà phòng hộ, phòng ra khỏi thất phòng hộ sáu căn chỉ có thất duy lý thất ý mà thôi. Nó không biết sao khi mình ra khỏi ở trong thất đó, mình ở trong thiên nhiên của mình thì mình sống tập tư mình khỏi thất. Mà mình ra khỏi thất thì mình nhắc tay, mình nhắc mắt, mình nhìn xuống nước đi, con mắt mình nhìn xuống nước đi, mình nhìn qua nó lại tức là phòng hộ. Mình bảo tay nghe xuống nước đi, thì hoặc là mình bảo sáu căn lắng nghe cái hành động bước đi. Lúc bây giờ vừa tay vừa mắt mình lắng nghe, tức là mình phòng hộ. Đó là khi ra khỏi thất thì nên phòng hộ như vậy. À, còn cái câu hai thì đôi mắt luôn luôn nhìn người dưới, à, không nhìn giáo giác hai bên. Thì đúng rồi, chỉ có đôi mắt là nhìn xuống thôi. Nhưng mà khi mình nhìn xuống mình tập trung nhiều thì mình có quyền mình nói thẳng để thả đúng. Không hiểu? Mình nói thẳng chứ đừng có qua nó lại. Và có thẳng với cái nhìn của mình là nhìn thẳng, chứ không có nhìn người này người kia. Do đó khi mình nhìn thẳng mà thấy nó không có mỏi mệt, nó không bị căng mình, thì mình phải dịch xuống cái chân mình thì tốt hơn, tức là phòng hộ mắt. Cho nên mình không có nói qua nói lại, tức là phòng hộ. Mà phòng hộ mắt không đủ, mình phải phòng hộ tai, rồi phòng hộ sáu căn của mình, luôn cả sáu căn của mình. Do đó mình nhắc luôn sáu căn của mình, tức là phòng hộ mắt. Đi khất thực từng hàng một. Không, mình đi khất thực như thế này, mình khi mà mình đến cái đoạn đường nào mình đi khất thực, mình phải đi chậm. Đi chậm, mình đi rất chậm. Để làm gì? Để cho cái người người ta muốn cúng dường mình á, người ta đến người ta chào mình mới kịp. Còn mình đi mà lẹ lẹ người ta phải chạy theo mình, bởi vì người ta muốn mặn, người ta muốn vượt hơn mình để người ta cúng dường mình. Còn mình đi lẹ buộc là người ta phải chạy. Cho nên ở đây sau khi mà các con muốn đi thất thực á, thì tức là phải có một cái khóa học để dạy các con cái hành động đi như thế nào. Đi thất thực thì không được đứng trước cái cửa nhà người, mà không được đứng trước gian hàng buôn bán người. Mình đứng trước tức là mình bắt buộc người ta phải cho mình, vậy là mình ăn mài chứ không phải là người mắc. Mình đi quá duyên độ chút là tùy duyên của người ta, người ta muốn cúng dường để gieo duyên với mình, cho nên mình không đứng trước cửa nhà, mình không đứng trước cửa hàng, đó là mình đi thật. Và đi chậm để cho người ta kịp, người ta đi nhanh hơn một chút để người ta thỉnh mình đứng lại để cho người ta nổ các cái người ta. Và đi thất thực thì đi, chẳng hạn mình đi 10 bước thì mình đứng lại, đứng lại khoảng 1 phút, 2 phút rồi mình đi 10 bước nữa. Và đó là cái thật. Chứ mình đi luôn vậy đó thì người ta cũng biết đâu cái gì mà. Câu số 4, khi đi thất thực thì con được đi hàng 3, hàng 4. Đó lẽ đương nhiên trong giới luật của Phật, hai người đi xung quanh là con được rồi, chứ đừng nói đi tới hàng 3, hàng 4. Cho nên trong khi đi thất thực thì đến cái nơi mà chúng ta thất thực thì đi chậm và đi khoảng 10 bước đứng lại một lần, đứng lại trong khoảng một phút hay là cao lắm là 2 phút, chứ không được đứng lâu. Mà cứ thỉnh thoảng đi thì đứng, nhưng mà không được đứng trước cửa nhà người khác, không được đứng trước gian hàng buôn bán người khác, không được đi hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, nghĩa là đi người trước người sau. Ví dụ người này đi cách người kia khoảng độ chừng 3 bước hoặc là 5 bước là cao, nghĩa là cách khoảng nhau, đi như vậy khoảng độ chừng cách nhau chừng 2 bước hoặc 3 bước, 3 bước cây á, mặc áo dài, im lặng, không nói chuyện. Ví dụ như bây giờ mấy con đi, nó thật đến đi nhà bếp của Út, cho mấy con mỗi người một cái mâm cơm, cho cơm thì mấy con sẽ mặc áo dài đàng hoàng, bởi vì cái tướng mà đi ăn xin đó là cái tướng của cái người mà thức điện, chứ không phải là cái tướng ăn xin. Cho nên chúng ta mặc áo đàng hoàng, đi áo đàng hoàng để mình xin cái bữa cơm của cái người mình tha thứ chủ mình cho mình. Do đó mình phải mặc đàng hoàng, im lặng, cái người vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì không được. Cũng như bây giờ ở cái tu viện mấy con đến, con xin cơm thì mấy con phải đi mặc áo đàng để con đi đến, con đi với mâm cơm của mình về. Rồi có thích mình ăn mình cũng nên mặc áo đàng mình ăn, chứ đừng có nên là ăn mà mặc không ăn mình ăn như ở gia đình của mình. Bởi vì ở đây là cái quay như cái hạnh của người tu, cho nên nó rất nghiêm chỉnh. Khi vô chúng ta khi ăn khi đi nó thật thì là mặc áo dài hết, không có được mình không ăn. Còn khi mà đi thức thực thì không được nói chuyện, bởi vì ở đây là cái mục đích mà chúng ta đến đây là chúng ta để tập tâm không nói chuyện, cho nên đi thì không nói chuyện, không được đi là ba là thôi, đi tiếp người đi trước các người đi sau hai thước ba thước cứ đi như vậy. Và đồng thời đến khi cái chỗ mà thức thực gặp thì chúng ta đứng ở bên ngoài, chúng ta chờ cái người đó đi rồi thì cái người trước mình tới, người trước cứ người nào đi trước thì mình tới trước và thức thực. Vì sao thì kế tiếp cứ như vậy thì mới có cái trật tự, và đồng thời cũng là nói lên được cái hạnh của một người tu, chứ không phải như người đời chúng ta ghen lắm như thế này thì nói chuyện thầm nghĩ với nhau rất là giữ im lặng. Các con nghe khi mà vua A Xà Thế mà đến thăm Đức Phật ở trong khu vực, thậm chí như cái lá rơi, cái lá mà rơi xuống còn nghe cái tiếng lá rơi. Cho nên vua A Xà Thế nó nói với cái vị quan, nó ông bộ ông dẫn tôi vô cái chỗ này người ta làm thật chứ sao, nghe xong mà im lặng như thế này. Cho nên vì vậy đó, thay vì một ngàn mấy trăm người như thế này nó ồn náo chứ, nó lại vào cái chỗ này mà nó im lặng như thế này. Cho nên vua A Xà Thế nó hỏi cái vị quan đó, vị quan nói chỗ này là chỗ mà Đức Phật ở, cho nên hoàn toàn không có động, người nào làm động là không được. Cho nên các con thấy cả đông một số người chứ đâu phải một số người như mấy con như thế này. Bây giờ mấy con về đây, mấy con cũng tập những cái hạnh của những người tu sĩ như Đức Phật ngày xưa vậy. Cho nên khi đi, khi đứng, khi hồi mà người kia mà có được cái chuyện hồn hả, có tập mà. Cho nên ở đây là mặt chư mà có nói thế, mặt chư không có nói chuyện. Cho nên chúng ta về đây chúng ta mặt chư. Khi chúng ta muốn nói chuyện thì chúng ta đến ngay cái người nào mà chúng ta muốn nói chuyện đó, thì chúng ta hời cái người đó ra cái mặt khác, cái chỗ mà chúng ta nói chuyện. Cho nên nó có cái nơi, cái chỗ không hòa đàng hoàng. Còn cái đứng đâu nó không đứng nói chuyện, đứng đâu đứng nói chuyện đó, thì người ta thấy cái tư diện mà cái tổ chức nó lộn xộn, nó không có kỷ luật. Không, mình muốn nói chuyện với một chị nào, một người nào thì mình nhận ngay với người đó, xin phép mình nói chuyện với người đó, mình dẫn đến cái người khác nói chuyện. Có chỗ ngồi đàng hoàng nói chuyện như vậy mới đúng cách. Cho nên tất cả những cái điều kiện này á, thì mấy con nhớ là khi vào tư diện là những cái hạt, cái hạt để người ta không đánh giá. Cái con kéo nó còn sẽ phải đánh giá cái điều gì chứ. Cho nên khi mà đi cái thời cũng vậy, con đi từng hàng một thôi. Họ mà chờ, còn nếu mà không mà chờ cho người nào đi cho nhớ rồi đó, mình đi sau cũng được. Rồi mình thấy là không có được đi, còn nếu có thì mình chọn mình đi sau cũng được. Con đi đó mình lặng cái hạt, tặng, mặc nhắn được, mình chờ đợi, mình có vội vàng. Chỉ đi tới giờ này có bữa ăn rồi mà thấy người ta còn đi thức thực, mình dẫn nhường người ta, nhường người ta đi xuống hết rồi, thì đó là cái hạt của mình. Đó, vì mình nhắc nhở cho mấy con thấy một cách biết là đi từ cái đi thức thực ăn cơm cho đến khi mà đi đường thì phải đi hai ba người, mà đi hành kiếp thì người ta thấy cái sinh ra đi của mình như vậy, người ta thấy tính tập của mình như vậy. Mấy con là những người là được làm con của thầy, mấy con phải cố gắng tập luyện cho nó đúng cách. Thứ hai là cái duyên với con người đây là cái duyên để tập luyện, mà mấy con phải tập luyện thì cứ chừng nào cũng phải tập luyện. Cho nên vì vậy các con nhớ kỹ mà tập luyện, thì tinh thần mấy con mỗi người đều có cái áo tàng hết, mấy con đi nói chuyện gì đó
đó là cái sự tương đối với nhau mà. Cho nên nó còn tục tư học an toàn ra thì phải học cho nên phải
nó còn thấy cái bao giờ mình học áo nhé mà mình biết chuyện chúng ta không? Chứ lúc nào thì biết chuyện chúng ta đều hoạt động là mình học cái áo hoặc ai cái áo càng thì biết chúng ta tức là lưu lúc nào thì chúng ta còn mấy con mà muốn biết chuyện với thầy nhớ thầy mấy con cung kính thầy thì bằng cách học con học cho nên học chí như vậy thầy nói đức phật cung kính khác mà chính đức phật đã đảnh lễ khác. Con đọc lại những cái lời đức phật dạy khi đức phật cung kính rồi đức phật cung kính đảnh lễ khác rồi. Thì lúc bây giờ cái sự cung kính khác thật sự ra con tu không cung kính khác phải sao vậy? Tại vì nếu con tu không cung kính khác rõ ràng con học án ngắn con ngồi không tu vậy nó con có cung kính khác không? Hoặc cái lập không cung kính pháp nếu con có đạt được pháp không? Không bao giờ. Nếu con đi kinh hành nếu con thấy nếu con mặc cái áo ngắn nếu con đi chứ nếu con có mặc áo dài đâu mà kinh hành là cái pháp ngôn thực thức để giúp cho con thái được cái tâm si. Thế mà nếu con coi thường nó quá nếu con mặc áo ngắn như thế này con đi kinh hành riêng thì đi chơi thì như vậy thì con có cung kính pháp đâu, pháp bảo chứ đâu phải là pháp thường. Cho nên khi mà tu tập đối với pháp đối với học đối với tâm nếu con cung kính đối với pháp hầu như là thầy đã nhìn thấy những cái gì đó là cái sai các con muốn tu muốn sửa không dù trời nóng nực còn rất nực chúng ta dẫn mặt ra là lập cung kính của chúng ta lúc khó khăn nhất mà chúng ta lập cung kính đó là phải đúng được cái giá trị này về cái lập cung kính đó nó mới khép mình ở trong cái khuôn khổ đúng pháp ôn cảnh mà đức phật bảo lý pháp làm chủ nương tựa thấy không các con bảo lý pháp làm cái sao mà thế mà mình ôm không chặt pháp mình coi thường pháp làm sao là cái sai của mình được không hiểu gì vậy cho nên tu hoài mà mình thấy kết quả của mình rất nhỏ mà không có đạt được cái gì còn cái lực cũng rõ ràng ngồi thiền người thực chết mặc cái áo ngắn có nhiều người như thế này nữa đấy con lột cằn ra mà ngồi thiền cho nó sợ lỡ tu tập như kiểu này thì nó như ứ như võ sĩ vậy có phải không con cho nên chúng ta mặc sẵn ngoài gì đó đức phật gọi là tướng thuốc tiền thì tướng thuốc của mọi người mà mình không nghiêm chỉnh cái tướng thuốc như vậy thì làm sao mà làm cái duyên hạnh tốt của mình hết đó tất cả những cái này hạnh hôm nay các con được về đây thì nhắc nhở chúng ta biết từ cái đi sinh từ cái ăn thì trước khi mà ngồi ăn các con đâu phải mình ăn mà như những người đời đó ăn thực sự để mà lắng nghe thực cái tham vọng của mình khi muốn ăn như vậy mình mới khắc phục được cái tham chứ tu hàng ngày để mà ví dụ cái ăn hết thế mà từ cái ăn từ cái ngủ từ cái hành động đi đứng mà mình chủ động điều khiển nó thì coi chừng mình bị cái tham sân si mà mình hôm nay mình nhắc hết như vậy các con biết khi mà tu tập thì mình chính nó khó bảo là tu tập vì nó giúp cho mình làm chủ được sự đau khổ của chính bản thân của mình mà mình không tu tính nó được mình nương tựa nó như là mình nương tựa với cha mẹ của mình có phải không khi mà quy y tam bảo chỉ quy y là gì nương tựa mà mình nương tựa pháp mà giới cái nương tựa mà không cung kính thì mình có thành lập mình nương tựa không? Cho nên khi nương tựa pháp là mình cung kính không có được coi thường các con hiểu không? Cho nên vì vậy khi ôn pháp tu là mình phải thành lập thì mình duyên trang mỗi một hơi thở là một pháp cho nên các con tu từng hơi thở thì cái chất lượng nó rất cao mà các con tu hít thở cho tới có thì các con thấy cái chất lượng có đâu khi không ôn pháp thôi mà ôn pháp tu mỗi bước đi của các con là một pháp để giúp các con thoát ra sự đau khổ thế mà các con đi để phải lấy có thì là không gọi là cách thức pháp tất cả những cái sai này cố gắng phục chữa lại để cho chúng ta đừng quá dễ dàng dưới chính Phật pháp thì chúng ta sẽ làm được bởi vì ba ngôi tam bảo là quy Phật quy pháp quy tăng nương tựa Phật nương tựa pháp nương tựa tăng chỉ như đi là nương tựa vậy thì nương tựa như thế nào đúng là nương tựa mà pháp bảo Phật bảo tăng bảo là những cái nơi cung kính thầy bây giờ là một vị tăng bảo là một người cha lành của chúng ta có một cái gì mà con đau khổ thì các con gọi thầy luôn luôn thì ta đó luôn luôn sống bên chúng ta dù bất kỳ chúng con ở đâu vẫn có người cha ở bên cạnh chúng ta an ủi trong lúc đó cha mẹ các con không thể nào chịu hai cái cơn đau của chúng con được nhưng mà ông thầy vẫn ở bên con để cho các con không còn đau nữa. Bởi vì ông thầy là một cái thanh thản an lạc rồi mà các con chấp nhận được cái thanh thản an lạc này thì các con sẽ hết đau rồi bởi vì nó còn đau là làm sao mà thanh thản an lạc được phải không mấy con cho nên các con biết rằng một vị thầy là một vị tha lạc của mình khi mình gọi người người sẽ đến bên mình liền tức khắc để giúp đỡ cho mình vượt qua những cái nghiệp khổ đau của mình mà mình chưa có được. Cho nên các con tìm phải một vị thầy là một vị cha của mình, mà cái người đem lại một cái chỗ nương tựa cho mình để cho mình thoát ra những cái đau khổ của cái đời của mình. Thế rồi thì mấy con hãy đem hết cái lập tôn kính đó đặt trọn thì những cái hành động học tu tập thì mấy con sẽ chính xác 100%. Còn mấy con nếu mà con sai sót cái nào hoặc mấy con không tôn trọng thì mấy con sẽ bị thoát ra. À bây giờ các con đã nhớ hết rồi phải không? Cố gắng đừng quên lời thầy dạy. Bởi vì một lời người cha mà dạy, mà người cha là một vị tăng, là một cái chỗ nương tựa để cho mình cứu tánh được bốn sự đau khổ của chúng mình sinh già và chết, thì mình nương tựa cha mẹ mình chắc không được, nương tựa với ai cũng không được giải thoát được thầy, mà mình nương tựa với Phật Pháp Tăng là mình sẽ được giải thoát được bốn chỗ đau khổ này. Vậy thì sự nương tựa này thì các con phải nhớ những lời mà thầy dạy, rồi các con sẽ thấy cái hiệu quả. Rồi đến đây bây giờ đã xong hết rồi, bây giờ các con còn phải dùng những cái nữa không các con? Hay hoặc là các con nghỉ? Rồi bây giờ các con nghỉ, thấy không?
Ví dụ cái con chưa phải là một người mà chỉ đến đây để mà nghe học đó, chứ chưa phải là những người mà ngồi đây để mà sáng mà thôi, nó có nghe chưa? Cho nên những cái lỗi lầm đó thì nó chưa phải là lỗi lầm, mà đây là cái cuộc sống mình phải tiếp, mình phải tiếp xúc cái cuộc sống của tu viện mà thôi. Cho nên mình thấy là như vậy, vậy nhưng mà cái nghiệp của mình, cái thân của mình nó chưa có ăn uống mà một ngàn bữa được, thì các cô các bác và các chú đều có thể ăn thêm một cái gì đó để cho nó đỡ. Trong khi mình chưa quen, nếu mình có chế thì trong khi ở đây chưa về tới nhà mà nó bệnh hết rồi làm sao, nên nó còn nguy hiểm hơn. Có hơn là cứ ăn uống một cái gì đó cho nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng hơn, hơn là đi ở nhà quá nhiều để mình bị khổ hơn. Cho nên mình tạm như mình uống ly sữa hoặc ăn cái bánh hoặc cái gì đó thì được hết, đó là mình mới tiếp nhận, tiếp cận với cái môi trường tu tập thôi. Cho nên nếu mà người nào khắc phục được cái ngàn lửa thì mình vui vẻ, mình chấp nhận, người nào chưa thì mình có thể uống ly sữa, ăn cái bánh gì được hết, không có gì đặc biệt gì hết. Còn nói chuyện thì mình hạn chế, mình ít nói, nhưng mà có điều kiện cần hỏi, cần nói thì mình cứ nói, còn không cần mình thôi. Chứ không phải là như những người chuyên tu ở đây, đã là già ở đây biết tâm tu rồi mà mình đi nói chuyện thì không được. Còn các con về đây để học pháp chứ chưa phải là chuyên tu, chưa phải là chuyên nhất gì mà cái chuyện chuyên tâm chẳng hạn. Mà đây là mình học để rồi sau này mình mới chuyên tu đó. Mà xin thầy giảng rõ cho tất cả các cư sĩ mà chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia. Đây là cái phần mà quan trọng nhất đó. Tại gia tức là mình sống tại nhà của mình, mà mình tu tập sao mà đối với như con thì đối với cha mẹ, thì vợ chồng đối như thế nào, rồi con cái trong gia đình của mình đối với như thế nào, đó là cái cụ thể. Nhưng những cái bài vở này, những cái bài mà học về cái bổn phận của người tại gia tu tập theo đạo Phật đó, thì thiệt ra nó là một cái giáo trình mà tu học như thầy đã nói cho mấy con đã nghe rồi đó. Thì đạo Phật nó có những cái lớp để mà tu tập, để mà từng sống ở trong cái gia đình của mình, đó là cái lớp tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mạng, là cái lớp để mà học tu sống ở trong cái đó, mình tu sự sống trong cái tập thể gia đình xã hội. Đó là cái lớp mình đang sống cái đạo đức không làm của mình, của người. Đó là cái lớp học như vậy. Cho nên nó không phải là nói cái bài học mà về đạo đức đối với cái người cư sĩ mà học về đạo đức nó có từng lớp rõ ràng, chứ không phải là nói mình muốn tu là mình học cái đạo đức như vậy rồi thôi. Nó uống nắng cho mình có một cuộc sống, có một cái nhìn, có một cái suy tư, nó không giống như cái nhìn, cái suy tư của mình hiện giờ. Vì vậy nó có từng cái lớp học của nó, để nó rèn luyện mình. Cho nên trong cái vấn đề hôm nay thì đại khái như các con biết rằng thầy có soạn thảo cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, tức là đời sống ở trong gia đình của mình, là mình sống ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên mình thoát ra cái quy luật nhân quả mà đang sống trong quy luật mà thoát trong nhân quả, là phải có một cách thức sống, cách thức suy nghĩ, cách thức thấy nó như thế nào thì chúng ta mới sống trong cái nhân quả mà không bị nhân quả chi phối. Mà trách nhiệm như thế nào? Ở đây qua những cái điều mà thưa hỏi thầy, xin thầy giảng rõ cho tất cả cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia bổn phận trách nhiệm phải như thế nào, để ngày mai sau khi rời khỏi tu viện để viết sách thức tu tập mà không phải uổng chờ thời gian công sức, không phí uổng thời gian công sức để làm sao gieo trồng được nhân duyên thiện cho tốt. Vì con nghe nếu không biết phương pháp tu tập thì tất cả sẽ rơi vào tình cảnh tu sĩ không xong mà tu sĩ thì cũng dở. Con xin thầy từ bi quan hỷ bố thí dạy bảo cho chúng con. Đó thì đây là một cái lời xin thầy dạy cho các con còn nhiều, là dạng về đạo đức nhân bản nhân quả. Như cuốn sách đạo đức mà bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy đặt tên là đạo đức làm người, thì các con thấy như tập 1 thì nói về ba cái đạo đức của xã hội, và cái tập 2 mới đi vào cái đạo đức của con người, của bản thân của con người, và tập 3, tập 4, tập 5 thì nó cũng còn nói về đạo đức bản thân của mọi người chứ chưa đến gia đình. Vì vậy thì các con biết rằng cái giáo trình mà học về đạo đức nhân quả thì nó là một cái phương pháp, cho nên nó rất nhiều điều. Và chúng ta cũng thấy là cái hành động từ cái suy nghĩ, cái lời nói, từ cái hành động của thân chúng ta nó cũng vô lượng hành động. Vì trước cái cuộc sống chúng ta nó có nhiều chuyện để mà chúng ta có những hành động trong cái chuyện đó. Cho nên nó không phải là có một cái hành động này là đúng hoặc hành động kia là đúng hay hành động nọ là sai, nó không phải chỉ có một vài cái hành động, nó có 10 hành động mà nó vô lượng hành động, để nó tiếp duyên thì nó có một cái hành động mới khác hơn nữa. Cho nên nó là vô lượng. Mà vô lượng như vậy là cái nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta nó phải vô lượng, sự nhìn thấy và cái suy nghĩ chúng ta đúng tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh mạng. Mà do cái sự suy nghĩ như vậy nó trở thành một cái ngôn học. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta không biết. Cho nên hiện bây giờ thì chúng ta không có thời giờ để mà chúng ta giảng thực hành theo cái đường lối này. Vì ngày mai thì quý Phật tử cũng biết rằng cái chương trình của Phật giáo nó sẽ có một cái lớp học này, mà mỗi lớp học nó thì nó phải kéo dài một năm. Một lớp học ví dụ như giờ một cái lớp chứng kiến thì chúng ta phải học có một cái nhìn ở trong cái nhìn qua một cái góc độ nhân quả, không còn qua cái góc độ đúng sai phải trái như xưa nữa. Cho nên chúng ta học một năm, trong cái sự học tập đó thì nó có sự rèn luyện tu tập để làm cho chúng ta sống quen đi cái nếp sống mới, nó không còn cái nếp sống cũ nữa, không theo cái lối phong tục cũ nữa, cho nên nó có cái sống khác. Và đồng thời thì chúng ta cũng học đến lớp thứ hai thì chúng ta học suy nghĩ. Hồi nào chúng ta có sự suy nghĩ, nhưng mà sự suy nghĩ chúng ta hầu hết là đem lại cái thôi ra cuộc của chúng ta, còn cái sự suy nghĩ hiện giờ gọi là cái tư duy, đem lại chúng ta tốt. Do cái chỗ mà chúng ta có học tập, có rèn luyện thì chúng ta mới thông suốt được. Còn bây giờ vì một cái lớp học nó như vậy, nó cả năm như vậy mà cô đọng trong một buổi học thì không thể hết được. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ tốn lược lại để cho chúng ta biết cách mà chúng ta hôm nay chúng ta tu tập cho rõ ràng. Bây giờ giả dụ bây giờ chúng ta sống ở trong gia đình mà chúng ta như thầy sáng có nói, như Đức Phật tốt lược lại cho dạy cho cái người đệ tử Sa Di của mình đầu tiên, tức là La Hầu La, thì ông dạy La Hầu La như thế nào, mỗi lần muốn nói ra một cái điều gì thì chúng ta suy nghĩ cái lời nói đó, nó nếu nó không làm hại mình, hại người, không làm hại mình, không làm hại khác nghe thì mình nói. Vì vậy mà như vậy thì hàng ngày chúng ta muốn làm một hành động gì, muốn nói một cái điều gì, muốn suy nghĩ một cái điều gì thì chúng ta biết cái đó nó có hại mình, hại người, hại cả mình, hại người không. Nếu mà không thì nó là nó mình sẽ nói. Và như vậy rõ ràng là nó là nhân quả. Bởi vì cái đạo đức nhân quả nó không làm của mình. Bây giờ mình suy nghĩ cái lời nói đó, mình nói ra nó không làm cho người ta đau khổ, không làm cho mình khổ, mà không làm cả hai đau khổ thì mình sẽ nói. Thì hiện giờ chúng ta nên tập nghĩ, suy nghĩ cẩn thận rồi chúng ta nói. Lỡ mà chúng ta có nói ra mà làm khổ người của mình hoặc là khổ cả hai thì mình nên cố gắng khắc phục, mình nhắc nhở mình. Thì đây về sau không được nói lời nói nữa. Thì đây về sau phải chưa không được nói cái lời nói như vậy nữa, hay hoặc là những hành động như vậy nữa, hay hoặc là những suy nghĩ như vậy nữa. Đó là cách thức chúng ta đối xử trong gia đình. Thì đối xử như vậy trong gia đình thì nó biết ra những cái hạnh, cái đức hạnh, cái hạnh của nó sống như thế nào, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Bởi vì khi mình suy nghĩ như vậy thì ngay mình làm được những cái điều này, cái đó là cái hạnh. Bây giờ người ta chửi mình mà mình suy nghĩ để mình nói một cái lời nói, mình nói là cái lời nói gì đó mà làm cho người ta khổ, nhất định là mình không nói. Cũng như bây giờ người ta chửi mình, mình biết là cái tâm mình nó sân lên rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn chửi người ta lại, nhưng mình suy nghĩ bây giờ mình nói người ta lại, mình chửi người ta chó hay trâu hay là chửi đồ này đồ kia, mình nói mình suy nghĩ bây giờ nói ra lời nói vậy thì mình cũng chưa bị họ, và như vậy mình nói vậy là làm khổ người ta, tốt hơn là mình không có nói. Và do đó cho nên vì vậy mình ngăn cái ác pháp nó đi, cho nên nó không có lời nói nó không hung dữ nữa. Và cuối cùng thì mình thấy mình không có nói ra cái lời nó hung dữ, do đó mình không tạo cái nhân ác. Cho nên cái quả người ta chửi mình thì một chút người ta không có chửi nữa, người ta bỏ, người ta đi dạt, không lẽ người ta chửi trước ngày sao. Cho nên cuối cùng thì coi như mình học về cái đạo đức, cái đạo đức nhân bản nhân quả, tức là cơ bản của con người chúng ta đi vào đạo Phật thì phải sống như vậy. Cho nên các con nhớ kỹ. Vì vậy mà chúng ta cũng thường xuyên mà thầy viết một cái mà thường thầy đã viết ở trong cái bản khắc vào cái bi đá mà thầy nhắc ở phía trước, gần ở bên cái điện Phật, thì thầy có nói đừng nhìn mọi vật đều đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó bằng thiện ác. Nhìn nó thiện thì nó sẽ đem lại không có sự khổ đau cho mình, cho người, mà ác là nó có sự khổ đau. Cho nên khi mà nó đúng như vậy thì mình dừng lại, mình không có làm những cái điều ác. Đó là cái thức của chúng ta tu tập, mà không ngờ làm những cái điều đó lại nó có những cái ba cái đức, tức là nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, nó làm cả vui. Cho nên mấy con nhớ rằng những cái cuốn sách mà thiền căn bản mà thầy dạy thì nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nó nằm ở trong cái chỗ tư duy suy nghĩ này, nó biến ra cái phương pháp mà chúng ta tu tập, làm cho gia đình chúng ta càng ngày càng vui vẻ, mọi người càng ngày càng thấy hạnh phúc. Trước kia thì mình không dằn được, mình giận dữ, mình nói thế này thế khác, mình bỏ ăn bỏ uống. Hôm nay mọi chuyện có xảy ra mình cứ vui vẻ ăn uống cũng vui vẻ, không có buồn rầu, không có làm cho người khác khổ tâm mà mình cũng khổ tâm. Vì như vậy rõ ràng là cái con đường của đạo Phật nó thực tế ngay trong gia đình chúng ta, mà chúng ta biết tu không phải như vậy thì chúng ta sẽ được giải thoát. Cho nên tóm lược lại là chúng ta nên tu tập bằng đạo đức, không làm khổ mình khổ người bằng những hành động suy tư, từng hành động, từng lời nói, từng cái suy nghĩ của chúng ta trong tâm của chúng ta. Thì như vậy chúng ta sẽ có kết quả giải thoát hoàn toàn. Chứ đừng nghĩ rằng bây giờ tôi vào đây là phải bỏ bát quan trai, phải giữ gìn tám giới, phải ăn chay, phải ăn một bữa, về gia đình ăn ba bữa, mình cũng tự nhiên ăn ba bữa có gì đâu. Chưa phải lúc mình ăn một bữa thì mình cứ vội vàng, mình tu là làm chướng ngại cho gia đình của mình, làm cho khổ cả gia đình mình thì không có hay ho gì hết. Cho nên mình phải biết cách vừa tu giải thoát cho mình mà vừa làm cho những người thân của mình được giải thoát nữa. Đó mới chính là cái phương pháp tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo, là một cái nền đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên Đức Phật có nói một cái đoạn kinh, Đức Phật nói như thế này: nếu mà cái mục đích của đạo Phật đến giúp con người là không làm khổ mình khổ người, mà người nào đã không làm khổ mình khổ người đó là đạt được cái mục đích của đạo Phật rồi, đâu cần tu gì những gì khác gì khác đâu. Nếu mà chúng ta không làm khổ mình khổ người thì luôn luôn tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc, nó vui, nó hạnh phúc, nó có gì đâu mà khổ nữa đâu.
các con thấy bây giờ mình ngồi để mình buồn buồn, tức là tự mình đã làm khổ mình rồi thì mình đâu có tự, để tự làm khổ mình, tức là đạo đức không làm khổ mình. À, rồi có người chửi mình không giận không gì hết thì tức là đạo đức không làm khổ mình. Thật sự ra nói về đạo đức mà không làm khổ người thì nó dễ, mà không làm khổ mình thì nó phải sáng suốt, mà sáng suốt thì mới không làm khổ mình. À, cho nên vấn đề mà tu ngay ở trong đạo Phật thì các con tu rất bình thường, gia đình mình sống như thế nào, con cái mình sống như thế nào, sao mình cũng tùy thuận những việc được hết, đó là mình tu rồi, mình không làm khổ một người nào nữa hết. Hồi nào thì mình còn to tiếng, hôm nay mình nói ngọt ngào nhẹ nhàng, mà khi người ta mới phục mình liền, thì như vậy từ mình mới lôi cuốn họ vào cái nền đạo đức. Cũng như bây giờ mấy con thấy rằng khi mà nghe thầy nói vậy đại thừa sai rồi này kia, mấy con hồi nào bây giờ tập trung chị em mình đi chùa này kia, bây giờ thì mấy con không đi. Thôi tôi học theo nguyên thủy rồi, tôi không có đi cúng bái nữa, tôi không đến chùa nữa. Mấy con sai, mấy con, các bạn con còn đang đau khổ chưa hiểu biết, người ta mới lầm lạc, người ta đi chùa, người ta cúng bái, người ta làm những chuyện mê tín, mình cũng đi nhưng mà mình không làm gì nữa, nhưng mình đi. Mai đâu cái chị nào đó mới hỏi sao nghe chị sao lại không có tụng kinh, không có sám hối nữa, mà chị đến đây chị ngồi chị chơi vậy, là chị ngồi ở gốc cây một tụi này vô tụng kinh nó ré, thì tụng xong rồi ra hỏi mình, chị nó ngồi chơi cũng khỏe hơn rồi tụng kinh mệt, tại sao vậy? Tại vì tôi có học thầy có dạy như thế này thế này, có dạy như thế này thế này, cho nên tôi hồi nãy giờ tôi khỏe hơn chị, chị tụng kinh mệt quá, thôi đi uống nước đi, ví dụ chẳng hạn. Nhưng mà các con đã đánh thức người ta một cách rất rõ ràng rồi, từ đó người ta còn bây giờ mấy con theo thầy, mấy con không thèm đến chùa nữa, hồi mấy ông chùa đại thừa này tôi bỏ, tôi không đi nữa. Như vậy là mấy con bỏ qua một cái điều cái gì tốt để vừa lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người, lấy tất cả những cái người tu xa nó trở thành những người bạn tốt của mình. Còn giờ mấy con chia ra những người tu theo cái đại thừa tôi mình chơi nữa. Theo mấy con thấy như vậy làm mấy con sai rồi, mấy con không đúng đâu. Cho nên mấy con sửa lại, mình cũng đi chùa. Mấy thầy cũng không biết, cô Phật tử hồi nào bây giờ cũng đi chùa, bây giờ cũng đi chùa, nhưng mà cô này lại không tụng niệm, mà cách khác hơn. Cô này cũng không đến mà mua hương đăng hoa quả hay giấy tiền vàng mã gì cúng nữa. Cô này không có làm cái chuyện mà cúng bái như người kia nữa, mà cô này đến đăng hoa, được xem, được ngồi chơi ở ngoài cái tảng đá hoặc là nơi nào đó, bóng cây, bóng mát ở chùa chơi thôi, chứ không có đến mà lễ Phật mà lại ông này đã rồi tới lại ông kia, không có làm như vậy. Nhưng mà người ta thấy mình có cái lối sống mới, có cái thức sống rất là an ổn, cho nên có nhiều chị em người ta thấy vậy người ta mới hỏi thăm. Do cái duyên mình tạo vậy, người ta mới hỏi thăm, mình hướng dẫn người ta được. Rồi mình dẫn nhẹ nhẹ chứ đừng nói đã vừa sai nha, mê tín này đừng có chửi người ta như vậy, mà mình đừng có nói đậm người ta, mà mình nói tôi thấy tôi theo cái này an ổn lắm, chứ đừng có nói cái sai người ta. Từ cái an ổn của mình người ta mới thấy không hay quá, cho nên người ta theo dần dần, chứ đừng có chỉ trích gì hết được. Tại sao mà sách của thầy lại nói đại thừa sai? Và tại vì từ lâu đến giờ không ai dám nói, mà không nói thì ai biết sai, cho nên thầy phải nói. Còn bây giờ mấy con biết rồi thì đừng có nói, con không có nói được, mà thầy nói để cho những người đó biết. Và đồng thời bây giờ các con cứ lấy cái đúng mà thôi, còn những cái sai mấy con không nói, mấy con nhờ thầy nói mới con biết sai. Nhưng mà khi người ta theo được cái đúng á, làm được người ta hướng về mình rồi thì mình mới nói đó vậy vậy. Còn bây giờ mà dục thân người ta còn cố chấp cái đó mà con còn nói là các con có chuyện với họ, cho nên khéo léo mà giúp đỡ nhau trong một xã hội là người trong đạo, đâu phải riêng có mình thắng. Còn tu nghiệp Phật theo đạo Phật viết là mấy con tu cho con thôi, chứ còn không có nghĩ gì tới ai nữa. Cho nên chị Phật đâu phải là đạo Phật ích kỷ đâu, nhưng mà tại sao mà thầy nói như thế này nè, mình tu chưa xong thì đừng hướng dẫn người khác, bởi vì cái hướng dẫn người khác là cái bản ngã của mình muốn là thầy, chứ không phải là cái gì hết. Mình tránh cái này chứ không phải là không hướng dẫn họ đi theo con đường tốt của mình. Mình tránh đạo đức được thì mình hướng dẫn, cái hành động của mình là hướng dẫn người ta rồi chứ đâu cần mình phải nói. Cho nên con đến chùa mà con làm cái kiểu của con thì người ta sẽ theo con nhiều, mà chính đó là con đã hướng dẫn người ta bằng cách không tham vọng. Còn con thuyết giảng, con nói cái này cái kia nọ, con khoe khoang, con tu được cái này kia, điều đó được sai mất hết. Các con hiểu điều đó, cái đó là cái không vọng, cái bản ngã của mình, nó lộ ra cho cái thấy của mình là mình mới có hiểu biết mà thôi. Cho nên con tu không phải nói đừng mình khi tu chưa xong thì đừng có giả ai, miễn trình giới mình chơi chung với họ mà mình tu theo mình thôi, họ thấy mình hay là họ dựa theo mình, chứ mình không có giả ai hết. Các con nhớ đó là mình sống trong cộng đồng, mình đừng có làm cho mình có cái vẻ riêng rẽ, mà cái cách riêng rẽ của mình nó cũng mang cái bản ngã.
nghĩa là mình riêng rẽ là mình mang quan ngã tội chúng các hành sai. Thứ hai là chúng nói của mình đúng chứ bao giờ có ai nói sai, thì cái bản ngã của mình là như vậy. Cho nên vì vậy mình lấy cái đúng là mình thực hiện qua cái hành động đúng của mình để ảnh hưởng tới những người khác, để người ta sẽ làm tốt được. Như vậy là cái lời mà viết cái thơ này trưng bày để dạy cho mấy con cái đạo đức, thì tóm lại thì các con hiểu cái đạo đức đó là mình phải từ cái lời nói, từ cái hành động thân của mình, từ cái suy nghĩ của mình, thì mình phải suy nghĩ chín chắn những cái điều kiện đó trước khi mình làm, mà không hại mình hại người và hại cả hai, tức là hại mình hại người đó. Thì mình sẽ nói ra, mình sẽ làm ra tất cả như thế này. Cái hành động mà tu tập như vậy gọi là sống đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Cái hành động mà suy nghĩ đó là hành động sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Dù sao ngày nào đó các con có đọc các đạo đức là người, thầy cũng dạy với con ở chỗ này để mình suy ra từng cái nhìn cái rộng ra, từng cái hành động nhân quả đối xử với nhau nó rộng rãi ra, nhưng nó cũng nằm ở trong cái phương pháp từ cái hành động suy nghĩ của chúng ta đúng sai này đó. Ở trong cái chỗ này không hại mình hại người, hại cả hai, thì chúng ta sẽ thực hiện cái lời nói, cái hành động của chúng ta là cái suy nghĩ này. Đó thì tóm lại là cái bài pháp đó là đạo đức bằng cách tư duy suy nghĩ trên ba hành động thân khẩu ý của chúng ta mà thôi. Các con nhớ chưa? Nhớ được như vậy thì các con sẽ về sống gia đình, nghĩa là trong gia đình mình ăn ba bữa mình vẫn ăn ba bữa, nhưng mình biết cách mình không bị lôi cuốn, tại vì mình tùy thuận mình ăn, mình biết là ăn nhiều nó không tốt đâu, cho nên trưa mình ăn ngon, nhưng mà sáng mình ăn cũng vui vẻ, mình uống ly sữa hoặc mình ăn chút bánh chút xíu nào thôi chứ không ăn như người khác. Đó là mình thay đổi rồi. Như vậy là mình đã vừa tùy thuận làm cái vui lòng mà mình không bị lôi cuốn trong cái ăn uống hè mở, ăn uống nhiều, ăn uống cho tức bụng, thì mình không có làm điều đó. Cho nên do đó là mấy con đã khéo léo, đã làm cho gia đình vui vẻ, mà người trong gia đình cũng được thấy mình vui vẻ. Mình tu hành theo đạo Phật hôm nay coi vui vẻ luôn luôn, nào cũng thấy có giận hờn tức giận gì hết, rồi ăn uống cũng bình thường. Còn giờ mình làm khác, mình về ăn ngàn bữa, nhờ ăn bữa mà giờ không giận, thì tức là người ta cũng nói nhờ ăn bữa mà ăn bữa thấy nó ốm quá, do đó người ta nói trời ốm quá vậy mà tu tập cái gì. Cho nên vì vậy mình cũng vẫn bình thường, bình thường mình ăn ít thì nó cũng sẽ ốm, nhưng mà cái ốm người ta cũng vẫn thấy mình ăn bữa mà không khác hơn. Cho nên mấy con mình khéo léo, cho nên biết thật là chuyện xảo trong cái sự tu tập của mình, ngay từ cái đầu mà đạo đức mình biết tu tập như vậy cũng là rất là giải thoát rồi, đâu cần đòi hỏi gì thêm nữa. Tiếp theo cái bức thơ này thì sẽ trả lời thêm một số vấn đề của câu hỏi. Liễu Thiện, con xin đặt ra một số vấn đề nhờ thầy giảng rõ cho mọi người hiểu. Con không đạo đức nhân bản, không làm của mình của người. Tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Đây là cái ý của Liễu Thiện. Từ lâu khi nó rút tỉa qua những cái bài học đối xử trong gia đình, nó gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng nó biết cách tất cả. Cho nên nó có ghi nhận là những cái điều này trong cái tập mà diễn đàn Thiên Như tập bãi, thì có cái kinh nghiệm nó nói ra, nó viết nó nói ra. Thầy thấy rằng cái sự tu tập như thế này là nó đúng cách của đạo Phật, căn bản của đạo Phật. Đi vào đạo thì phải là làm con người cho đúng cách của con người, chứ chưa phải là mình chưa có làm cho đúng cái đạo đức của con người mà dội vào chùa mà tu cái này hoặc tập cái kia, ngồi thiền hít thở. Nhiều khi cái sự xả tâm này, cái sự tùy thuận những như này chưa trọn vẹn, mà đi vào cái chỗ mà tu tập mà cao hơn thì chắc chắn là mình sẽ mất cái cơ bản, mất cái nền tảng vững chắc của con đường tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật lấy giới luật mà làm cái pháp đầu tiên chúng ta tu, giới định tuệ. Vậy thì giới luật là gì? Là đạo đức. Mà đạo đức từ ở trong gia đình, trong xã hội, cho đến khi mà vào chùa để mà thực hiện những cái đạo đức ở trong chùa, thì cái đạo đức ở trong chùa đó là thánh, là những đạo đức của bậc thánh. Chính như bây giờ các con thấy này, các con ăn ngày ba bữa, sống biết suy nghĩ từng lời nói, từng hành động của mình để không làm khổ mình của người, thì các con sống đạo đức làm người. Mà bắt đầu bây giờ mấy con bỏ bát quan trai, tức là các con sống một đời sống của những bậc thánh rồi. Cho nên các con dội dàng bây giờ làm cho gia đình mình buồn phiền mà ngồi làm thánh, thì ông thánh này nó cảm hết rồi, có phải không? Thánh gì mà chồng không cho ăn hạn bữa mà bây giờ cố gắng một cái tôi ăn hạn bữa, tức quá trời, có phải không? Như vậy là thánh sai rồi, có phải không? Người chưa có làm cho mọi người vui lòng mà mình muốn làm thánh, mình ngồi đó mà bao nhiêu người con cái nó tức quá, bà đi tu sao mà bây giờ bà để cho mấy con ăn ngồi có một mình như thế này, con hiểu điều đó chưa? Cho nên làm người chưa được mà đòi làm thánh, cho nên vì vậy họ bắt quan trai là muốn làm thánh rồi đó, cái gì thì như vậy mấy con đã sai mất rồi. Cho nên chúng ta phải thực hiện được cái đời sống để kéo hết cả một cái chùm nhân quả của chúng ta, cả cái gia đình chúng ta đều hiểu với Phật pháp. Khi chúng ta ăn chay là những chúng ta làm sao mà chúng ta thực hiện như thế nào để cho gia đình mình cả ăn chay, cái đó là cái hay. Đừng có nghĩ là tôi sẽ giải thoát còn con cái chồng con kể nó bị hụt tẻ, các con có nghĩ điều đó không? Nếu mà các con nói tôi thương con thương cái thương chồng mà tôi đi tu như vậy thì tôi có thương không? Chỉ thật là tôi nói thương thiệt là tôi thương trong cái gì tôi thầy cũng chẳng biết nữa. Thương thì mình phải hòa hợp, mình làm sao mình lôi hết cái nhóm này đi, mình biết cái này hay mà tại sao mình đi một mình nè, mình biết người này xuống địa ngục có kệ không, thì như vậy là chưa phải hay đâu. Cho nên mình cố gắng khắc phục gia đình của mình bằng cách như thế nào để mình làm cho được cái đạo đức là người trước đã. Đó là những cái điều, bởi vì mình còn ở trong cái dòng nhân quả mà mình muốn thoát ra cái dòng nhân quả đâu phải dễ. Cho nên khi mình mở một chút, mình đụng một chút đó, thì bắt đầu nhân quả nó tác động liền, nó làm cho mình còn khổ đau hơn nữa. Cho nên có nhiều người khi nghe được Phật pháp rồi ham quá, không ngờ đụng tới nhân quả nó bắt đầu thời đó cái gia đình của mình nó như là cái địa ngục, nó khổ đau hết sức khổ đau, chỉ còn nước mình muốn trốn chạy thôi. Nhưng mà các con trốn chạy khỏi không? Bây giờ các con có về tu viện chung như các con ngồi tu, ngồi một mình cô đơn buồn bã, bắt đầu nhớ con nhớ cái rồi mới nhớ những hình ảnh này, các con có chịu ngồi cái nổi không? Cuối cùng các con cũng sẽ có về. Cho nên mình giải quyết được ổn định hết cái gia đình của mình đều hoàn toàn có một hướng về đạo Phật, thì bắt đầu bây giờ các con có đi đến cái chỗ mà các con tu tập để giải thoát, thì các con ngồi trong cái tu viện, các con ngồi nghe an ổn, cái gia đình của mình người nào cũng là người ta hướng về cái hướng đó rồi. Mình tu được cho người ta còn mừng nữa, người ta lo mà người ta theo mình chứ. Cho nên hàng ngày nhờ cái hình ảnh mà gia đình của mình nó phát tấn mình rất lớn trên cái sự tu tập. Cho nên các con đừng có nghĩ rằng khi tu tập mà mình thọ bác quan trai, chính những ngày tôi đi thọ bác quan trai, ông nhà nó cô làm gì làm tôi không biết là tôi cái kiểu này chắc chắn là cái địa ngục nó tới với mấy con, cái vua chặt mà chiên gà nó mở cửa đâu. Tất cả mọi người đều sinh ra từ môi trường nhân quả, cho nên phải vui vẻ sống trong môi trường đó, không được phép trốn chạy. Nó nghĩa là chúng ta không được trốn chạy nó, mà chúng ta trốn chạy là bây giờ có ví dụ bây giờ một tháng tôi sẽ họ bắt quan trai, mà trong khi gia đình của mình chưa chấp nhận mà mình dội mình làm như vậy thì tức là mình trốn chạy nó, mình trốn chạy nó thì nó sẽ phản ứng lại mình đó. Cho nên cái thức đó là làm cho mình rối thêm. Rồi trong cái những cái ngày mà họ có con trai chưa hẳn đã thanh tịnh, vì gia đình của mình như vậy mà không bao giờ thanh tịnh cho mình được hết, nó làm cái có. Ví dụ từ trước ta chưa có hữu duyên được gặp chánh pháp, ta vẫn sinh hoạt vui vẻ cùng chị em bạn bè, ta vẫn đi chùa cầu kinh lễ Phật cùng họ trong sự hiểu biết. Nhưng giờ đây được gặp chánh pháp, được hiểu đâu là thiện, đâu là ác, điều gì có lợi ích, điều gì không lợi ích, nên ta buông bỏ, không theo nữa. Nhưng không có nghĩa là ta vứt bỏ tất cả mọi quan hệ bà con, bạn bè trước đây. Nghĩa là bây giờ mình biết rồi, nhiều khi các con có cái sai là khi biết rồi thì mình không có quan hệ với bạn bè nữa, nghe nói độc cư rồi bắt đầu bây giờ mình làm thánh độc cư luôn, không chơi với ai nữa hết, đóng cửa lại không có chơi người nào nữa hết. Cuối cùng mấy con thấy cái con sẽ buông bỏ hết tất cả những sự quan hệ thân tình của mình đối với những cái người bạn bè, tất cả những người thân của mình cũng có, mình nghĩ là mình làm thật liền không được. Cho nên vì vậy các con thấy Liễu Thiện nói đúng, và đúng cái chỗ mà từ cái bản thân suy nghĩ, từ cái chỗ nó tu tập nó đã làm đúng, cho nên thầy thấy rất hay là nó biết đi vào cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, nó không dứt bỏ cái gì này. Nghĩa là chúng ta dứt bỏ cái tâm trạng ham muốn chúng ta, chứ không phải chúng ta dứt bỏ những sự quan hệ của xã hội, quan hệ của gia đình, của tất cả những cái người xung quanh chúng ta. Chúng ta không có dứt bỏ những sự quan hệ đó. Cho rằng nhưng không có nghĩa là ta dứt bỏ tất cả mọi quan hệ bè bà con bạn bè trước đây, cho rằng ta được gặp chánh pháp rồi, còn tất cả người kia là tà pháp, từ đó sẽ sinh ra sự chống cãi nhau. Thì thử hỏi như thế có đúng tinh thần của đạo Phật không? Nếu mình tự hỏi mình làm như vậy có đúng không? Đạo Phật là một cái đạo đem đến sự giải thoát cho mình, cho người, tức là không làm của mình, của người. Thế mà mình bỏ hết những cái sự quan hệ đó, thì tự hỏi mình có tu tập như vậy mình có đúng không? Chứ thật ra thầy muốn nói độc cư là chỉ cái người đi vào chuyên sâu để mà người ta thực hiện thiền định, người ta mới độc cư. Còn mấy con bây giờ nào là chăn con chăn cái, nào là ôm cháu giúp đỡ cho con cái mình công việc này công việc kia, mà bây giờ mình cũng muốn độc cư một cái kiểu này thì nó chưa có thuận, nó làm cho mình trở thành cái nghịch cảnh. Vì vậy mình phải thực hiện đúng rồi làm được, cái duyên nó tới đâu thì mình thực hiện tới đó, mình đã biết được con đường đi từ thấp đến cao, do đó mình phải tu cái gì trước tu cái gì sau. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Ngược lại ta phải suy nghĩ và thương lại bạn bè. Trước đây ta cũng như họ, cũng bị vô minh ngăn che, nên cũng hao tiền mất thời gian mà không được ích lợi gì, nên ta vẫn vui vẻ sống hòa đồng với mọi người, đừng tự mình tách riêng ra. Vì chúng ta sinh ra từ nhân quả, hiện nay đang sống giữa cộng đồng nên phải hòa mình vào cộng đồng. Nhưng ta có trí tuệ hơn, ta được học đạo đức nhân bản, nên ta không bị lôi cuốn theo ác pháp, làm những điều vô nghĩa, mất thời gian kiếm tiền. Ta phải sống làm sao để mọi người nhìn vào bằng con mắt thán phục, để mọi người hiểu rằng con người này từ ngày không đi lễ chùa cầu kinh cúng bái với mình nữa, mà sao họ sống thanh thản an lạc quá, họ sống hiền lành hiền hòa có đạo đức quá. Từ đó họ sẽ lân la làm quen với ta để hỏi về kinh sách, hỏi về cách thức tu. Thì từ đó bằng khả năng của mình ta sẽ nói cho họ biết, đồng thời cho họ mượn sách để họ đọc. Chứ chúng ta đừng coi thường, đừng tranh luận đúng sai với họ. Nếu có dịp đi chùa ta vẫn đi bình thường, nhưng giờ đây ta đi với trí tuệ chứ không phải bằng sự vô minh. Vì thực ra ngôi chùa hoàn toàn không có lỗi, mà nó là nơi ghi lại công ơn của các bậc tiền bối. Nó là cái lời của Lữ Thiện nói như vậy, nó đã nghĩ và đã làm được như vậy. Thì ở đây thầy thấy qua cái bức thư nó gửi đến thầy, thì thầy cũng đem cái này để chúng ta học theo cái cách này, là tu đúng cái đạo đức của đạo Phật, không làm của mình của người mà còn lợi ích. Đừng nghe tiểu thừa nói rằng chúng ta tu theo đừng nghe đại thừa nói rằng chúng ta tu theo tiểu thừa là ích kỷ, tu cho mình không tu cho ai hết. Không phải, qua cái lời này của Lữ Thiện nó còn hơn là những người đại thừa, nghĩa là chúng ta tu cho mình mà tu cho mọi người nữa. Vì cái hành động làm đúng thì người ta sẽ thấy được mình tu sao mà bây giờ mình được giải thoát, được thanh thản như vậy. Thì mọi người mình gần gũi người ta, mình không có bỏ những cái sự cộng đồng chung nhau, thì cho nên người ta mới nhìn thấy được. Người ta nhìn thấy được thì người ta sẽ hỏi, từ đó cái duyên mà người ta hỏi đó thì mình mới có điều kiện mình giúp đỡ họ. Từ cái những cái lời nói cho đến những kinh sách mình có được, mình cho họ mượn, từ đó họ giúp cho họ cũng thoát khổ như mình. Như vậy rõ ràng là người tu nguyên thủy đâu có nghĩa là ích kỷ, đâu có hạnh Bồ Tát, đâu có không làm hạnh Bồ Tát. Thật sự cái hạnh này nó còn cao quý mà bên đại thừa gọi là Bồ Tát hạnh. Cho nên ở đây thầy thiết nghĩ rằng từ cái chỗ mà sơ khởi đầu tiên mà chúng ta tu theo đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả, nên con nhớ kỹ chúng ta phải thực hành cho nó thực tập với chúng ta, đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng ta, để rồi người trong gia đình chúng ta, từ chồng con cái của mình, từ vợ con của mình thấy được, từ đó họ sẽ hướng với mình một hướng nhau và đồng thời mình sẽ có đủ duyên mình mới sống một mình và cư trọn vẹn để mình đi sâu hơn nữa. Và mình là người cầm ngọn đuốc để dẫn cả gia đình mình đi, chứ không phải mình đi của một mình. Các con nhớ đây là cái căn bản nhất mà chúng ta cần phải học và tu, vì mọi người cư sĩ chúng ta ở đây đều là những người có gia đình tất cả. Từ ra những người còn tuổi nhỏ chưa có gia đình mà quyết đi tu thì chúng ta hãy bước vào chùa để mà chúng ta học hỏi những điều. Mỗi có người chưa có gia đình, còn người có gia đình là đã có nhân quả, có được thì chúng ta đi ở đây mình tu tập cái thời gian mà người ta xem thấy được cái phạm hạnh của mình sống ở đây được á, thì người ta chấp nhận. Bây giờ thí dụ bây giờ thầy cho các con vào đây ở đây 4 tháng, như Đức Phật nói là khi vào 4 tháng mà Phật và chúng tùy theo thấy được thì cho xuất gia. Thì bây giờ các con là những người chưa có gia đình, chưa có lập gia đình gì hết, cái duyên tốt còn trẻ tuổi, nó không có cái ràng buộc của ái kiết sử, thì những người đó đến đây sinh đều được chấp nhận cho ở đây tu. Nhưng mà xuất gia thì chưa cho, là vì còn trắc nghiệm coi thử coi cái có thích, có cái đời sống phạm hạnh có thích hợp với họ không. Họ đến họ sống, họ sống ở đây trong 4 tháng mà thấy hoàn toàn họ sống tập cư, họ ăn ngủ họ không có còn khí thờ nữa, rồi họ biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mọi sự kiện. Bây giờ ví dụ như bữa nay cô Út cho ăn cơm muối họ cũng vui vẻ ăn, ngày mai cho ăn đồ rất ngon họ cũng bình thường, và biết là cái người này đã tùy thuận được trên cái sự sống của họ rồi, và do đó họ được quyền xuất gia ở ngoài, và ngay đó thầy là người đứng ra làm lễ xuất gia cho họ rồi truyền cho họ những giới luật cần thiết cho họ, khi đó mới là chấp nhận họ. Chứ còn bây giờ họ còn nói chuyện, họ còn sống phi thờ, ăn uống phi thờ, mà xuất gia cho họ, họ thành tu sĩ rồi, tu sĩ này ra sao mấy con? Mấy con thấy tu sĩ này có đúng không? Họ sống không đúng phạm hạnh rồi, không đúng cái giới luật này rồi, thì như vậy làm sao mà xuất gia cho họ? Thì xuất gia thì có hình thức mặc cái áo, cả cái đầu trọc, đi ra họ nói, vào sao ông thầy này sao ông giống đời quá, ông ăn uống cũng như đời, rồi ông sống, ông nói chuyện như ba la. Như vậy là rõ ràng là người ta chỉ bán Phật pháp có ích lợi gì. Cho nên khi mà xuất gia thì mấy con phải biết, muốn xuất gia không phải là đến đi xin xuất gia là thầy cho xuất gia. Vì vậy mà mấy con xuất gia là trở thành vị tu sĩ gì, dù cái tuổi như con lớn hoặc là nhỏ đều hoàn toàn mấy con được ở đây thầy trách nhiệm 4 tháng. Như Đức Phật ngày xưa cho một cái người giàu tu phải 4 tháng ở đây sống được đúng phạm hạnh, tức là phạm hạnh ngày xưa Đức Phật gọi là phạm hạnh là giới luật, đúng những cái tiêu chuẩn giới luật, thì chừng đó thấy ở cái người này cũng đúng vậy thì làm cho họ xuất gia. Còn mấy con muốn xuất gia mau quá, mấy con thấy thầy chưa cho xuất gia, mấy con lật lật cạo cái đầu mình đi, rồi coi cái y áo ai đó chinh cái mặt vô, thôi viên hạ thấy tưởng ông thầy thật chắc tay khá lia lịa, nhưng cuối cùng mình có ra gì mấy con? Thôi thôi học đâu ba mới gì, kinh đại thừa cũng có những lời Phật dạy duyên lý pháp, gặp ai cũng thuyết giảng thần luôn mà còn nói thiền nói đạo nữa. Trời ơi, cái vấn đề này là vấn đề đau lòng nhất. Giới luật không biết, không hiểu phạm hạnh, cái đức hạnh ra sao hết mà dám coi như là mình là người xuất gia. Thiệt ra thì coi như cái hành động đó là mình chỉ dám chứ không phải là mình. Bởi vì Đức Phật nói trùng trong tâm sư tử là cái hạnh này người này. Cho nên khi mà muốn xuất gia tu mà trở thành tu sĩ, chứ khi mặc cái áo này như thầy thì được một vị giới luật, một vị thầy giới luật nuôi dưỡng mình, trắc nghiệm mình, thử thách mình để xem coi mình sống đúng cái đầu sống phạm hạnh có được. Nếu sống được thì người ta sẽ làm một cái lễ. Người ta cũng không làm cái lễ gì mà như ở bên đại thừa rồn rà đâu. Người ta đến đó thì người ta nói hôm nay người ta tuyên bố là hôm nay là những cái phạm hạnh mà Phật tử đã sống được như vậy, hoặc là con đã sống được như vậy, con xứng đáng là một người đệ tử của tu viện này, hay là của người đệ tử của Phật, trở thành một vị tăng, một vị ni chính đáng. Người ta chỉ cần nói như vậy là đủ rồi, người ta sẽ xuống tóc, người ta cao y bát cho cái người đó. Thì người ta sẽ truyền cho cái cách thức, người ta dạy những cái hành động sống, đi xin ăn như thế nào, ôm bát như thế nào, ăn uống trong bát như thế nào, cách thức của người tu sĩ như thế nào, rồi lần lượt người ta dạy cách thức dính y đắp y như thế nào, để rồi mình trở thành hoàn chỉnh là một người tu sĩ. Chứ còn khơi khơi cái rồi mặc áo rồi đi vô, thầy nói nhiều người là một tu sĩ mà chưa có quan như cái hạnh gì. Đó là ở đây là như vậy. Cho nên ở đây có một vị xin thầy xuất gia, tức là ham muốn. Nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình, có gia đình thì chắc chắn cái điều này thì thầy sẽ xét lại, để rồi thầy sẽ coi, rồi trong khi đó muốn xuất gia thì xem coi cái gia đình, coi trong gia đình coi nó tốt hay là xấu. Trước khi đến nay, từ trước đến nay, đêm nào con cũng cầu nguyện cho con gặp được vị minh sư và theo con được, và cho con được xuống tóc xuất gia. Con vị mẹ cố gắng,
do đó
tập trung vào cái hơi thở, thì vừa biết hơi thở nhưng mà mình vừa có sự tập trung ở trong những cái thức giác, cái miệng của mình, tức là nó có những cái hạt mà thiếu là nước miếng, mình tập trung ngay những cái điều kiện đó. Không ngờ rằng ví dụ như mình vừa biết hơi thở ra vô mà mình vừa chú ý ở trong cái miệng của mình, tức là mình phải nói rằng mình phải có cái sự nhìn ở trong qua cái miệng của mình thì hơn, cho nên do đó mà nó tác động ra. Cho nên nếu mà ngồi ngậm miệng lại mà thầy tu mà thầy cứ chú ý ở chỗ cái lưỡi thầy ngậm nó, thì tức là một hơi nó có nhíu nhíu nó tác động ra. Cho nên do cái chỗ mà tu sai như vậy đó, là do cái chỗ mà tu tập sai, là chỗ mà tập trung không có đúng cái nơi vị trí của nó, cho nên nó bị sai, nó mới ra nước miếng. Do như vậy thì bắt đầu bây giờ chúng ta tu như thế nào, thì chúng ta phải nhắc như thế này: đừng có để mà chúng ta hít thở một cách thường, mà chúng ta phải nhắc biết là phải tập trung ngay cái chỗ cái nhân trung cảm giác như hơi thở từ đây mà ra. Thì do đó hít vô thì chúng ta cứ tập trung ngay chỗ này, chúng ta nghe cái hơi thở đây xuất phát đi vô, đừng có để ý tới cái lưỡi chúng ta nữa, thì nó sẽ không có ra nước miếng nữa, nó sẽ hết liền. Do như vậy đừng có để ý trong cái miệng của chúng ta nữa, thì nó sẽ không có tác động cái hạt tiết nước miếng đó. Có những trong miệng của mình nó có những hạt tiết nước miếng, khi mình bỏ một miếng đồ chua hoặc là đồ ăn ngọt gì đó, nó sẽ tiết ra cái nước miếng, nó làm cho cái nước ngọt của mình nó tiết ra. Còn bây giờ mình tập trung là vì mình lo tập trung ngay cái này, cho nên nó thật là mình cảm trong khi mình tập trung hơi thở mà cảm nhận hơi cái hạt tiết nước miếng của trong miệng của chúng ta. Do đó là một cái sai. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy tập lại như thế nào, bởi vì nó quen cái này rồi. Cho nên vì vậy chúng ta bấm huyết là chúng ta nhớ rằng mình ở nơi cái nhân trung của chúng ta đây, là mình cảm nhận cái hơi thở của mình nó từ đây nó hít vô, và cũng thấy từ đây nó xuất phát trong hơi thở, cứ nơi cái tập trung nơi chỗ đó, thì sau một thời gian sau thì con sẽ không còn có tiếp nhiễm nữa. Đó là những cái điều mà tu tập cho nó được thực hai. Còn nếu mà thấy nó cứ như vậy hoài mà nó cũng được á, thì thôi không tu cái hơi thở này nữa, coi như là con dẹp cái hơi thở đi. Tu bây giờ tu với nhíu chân, còn nhíu nó ra không? Bởi vì con tập trung nhíu chân là sao, nó ở trên miệng nó biết đâu nó ra. Cho nên vì vậy mà tập trung nhíu bàn chân, chúng ta tu thân thành hoài, tu thân thành nội không được thì chúng ta tu thân thành hoài. Sau khi tu những cái pháp khác rồi, chúng ta thấy nó an trú được rồi, thì chúng ta trở về với pháp hơi thở thì nó không có tăng nữa. Bởi vì nó quen rồi thì mình biết vô thì nó vô hơi thở, mà nó không tập trung như chỗ khác nữa. Câu thứ hai: khi ngồi kiết già, mắt hành giả nhắm lại hay mở mắt? Đó là câu hỏi mình nhắm lại hay là mình mở mắt khi mình ngồi kiết già để mình tu, như hơi thở hoặc là một cái phương pháp đừng vô lậu đặt cái đề mục ra mình tu, thì mình nên nhắm mắt hay là mở mắt? Nhắm mắt lại thì tâm con nó an, còn mở mắt ra thì tâm nó chao động và nước miếng chảy. Vì như vậy là phải làm sao thưa thầy? Thì ở đây cái câu này thầy trả lời: người tu theo Phật đó, thì chúng ta không nên mà nhắm mắt, mà cũng không nên mở mắt to, mà chỉ nhìn xuống cho đôi mắt mình mở 1/3 mà thôi, nghĩa là 1/3 phần mắt mình mới mở, cái 1/1 đó là đúng cách. Nhưng vì mà chúng ta không nhiếp phục được tâm, không an trú được tâm, cho nên khi là mở, còn con mắt mở như thế này mà nhìn xuống như vậy, nó vẫn còn có sự dao động, nó còn có nhiều khác nó chen vô, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại. Khi mà tâm nó tỉnh táo hẳn ngoài thì chúng ta nhắm mắt lại, thì nó dễ nhiếp tâm trong hơi thở hoặc là dễ nhiếp tâm trong pháp hơn thì nhắm mắt lại. Mà khi mà đã quen rồi, quen nhiếp tâm rồi, thì chúng ta nên tập mở 1/3 mắt, chứ không được mà mở to, mà cũng không được nhắm mắt, vì nhắm mắt nó dễ bị đi vào hô trầm. Cho nên ở đây khi mà tỉnh, cho nên nó hai có những niệm, cho nên buộc lòng chúng ta phải nhắm mắt lại để thu nhiếp cái tâm của mình, nó dễ hơn. Mới đầu tu là nhắm mắt được, nhưng mà sau khi mà tu mà
thấy nó có trạng thái không cần thì miên thì chúng ta không nên nhắm mắt, phải mở mắt để mà hóa đi những cái không cần thì miên. Đó, như vậy thì trong cái vấn đề mà nhắm mắt hay mở mắt thì thầy đã giải quyết cho khi mà bị không cần thì miên thì nên mở mắt, mà khi tu mà bị dao động tức là bị tâm bị động thì tức là nó có niệm khởi chen vô chen ra, thì do đó chúng ta nên nhắm mắt. Nhắm mắt để mà chúng ta lắng dùng một cái như cái thức tưởng chúng ta như cái hơi thở ra vô cho nó rõ ràng, và đồng thời thì khi đó mà muốn cho cái hơi thở ra vô mà nó không tập trung ở trong cái miệng của mình nữa, thì do đó mình phải phát ý hít thì mình hít vô, thở thì mình thở ra. Do đó nó có cái hướng dẫn trước, cũng như có một người dẫn mình trước, cũng như có một người dắt tù mình làm thao thao theo sao, dừng dắt hít đó. Bây giờ cái đó là người nhắc mình rồi thì bắt đầu mình hít vô, rồi bây giờ thở mình nhắc thở thì có người nhắc rồi mình mới thở ra. Làm như vậy nó rất chính xác cho cái hơi thở của chúng ta, và đồng thời chúng ta cứ tập như vậy thì tùy theo cái dưới thân, nếu mà chúng ta không có cái kỹ thì chúng ta tập 10 phút, 20 phút, 30 phút thì nó sẽ bị hàng đầu, bởi vì cái đó là cái sức tập trung ra thì ta ý tình hơi thở của chúng ta. Cho nên trong khi mà các con tu phát sinh hành niệm á, các con biết khi ngồi xuống không có nghĩa là hít thở, mà con tự hít thở, năm hơi thở rồi im lặng im re gì đó, mấy con ngồi từng cái hơi thở cũng như từ cái hành động đưa cánh tay ra thì mấy con đã nhắc đưa tay ra thì đưa tay ra, đưa tay vào thì đưa tay vào, thì vậy cho nên hít thì mình cũng phải nhắc hít thì mình hít vô, thở thì mình mới thở ra, hít thở hít thở cứ đúng năm hơi thở thì mình đứng dậy, mình tản ra mình đứng dậy mình tiến hành, chứ không phải là tới hơi thở rồi làm thinh hít thở năm hơi thở như mình tu định niệm hơi thở thì mình con đã tu ra. Còn bây giờ vì cái trường hợp tu định niệm hơi thở mà nó có những cái tập trung sai, cho nên mình sử dụng hít thở có những cái loạn động, có những cái vọng tưởng mà nó hay chen vô, cho nên mình an trú cái tâm mình trong hơi thở không được, tức là mình phải nhắc phải dẫn nó từng hơi thở, cho nên cuối cùng thì mình tu không có vọng tưởng đâu. Các con hiểu chưa đấy chưa? Cho nên có nhiều người ngồi tu hơi thở mà sao vọng tưởng quá trời, rồi sao nó hết vọng tưởng thì nó lại hôn trầm. Cho nên các con nhớ, các con nhắc như vậy là hôn trầm nó cũng không vô được nữa. Bởi vậy cho nên cái hôn trầm thì miên là do cái phương pháp tác ý theo cái hành động của nó thì nó sẽ phá đi, nó không còn cái hôn trầm thì miên. Đó là tất cả những cái kinh nghiệm mà ở đây nói ra để cho mấy con biết cách thức mà con tu tập. Hầu như cái người ta an trú, người ta biết tâm được là người ta nhờ, người ta dẫn cái tâm người ta vào từng chút như vậy. Các con nhớ rõ rồi phải không? Nói vậy là không bao giờ mấy con còn tu sai nữa đâu. Câu hỏi thứ ba, tu định niệm hơi thở trong năm 2003, tháng 2 đầu 2 tháng đầu tác ý, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, căn cứ tu đề mục được 30 phút, đuổi bệnh được 30 phút, tổng tu là 60 phút, ngồi. Thế mà tháng 3 thì tác ý cơ tại chỗ